trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn đáp Phật pháp kỳ 167, tiếp giảng ngày 25 tháng 8 năm 2022, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thị, tại Pháp hội Địa Tạng tháng 7 năm Nhâm Dần, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày lễ vía Đức Bồ Tát Địa Tạng, cũng là ngày cuối của khóa tu 7 ngày định kỳ hàng tháng của đạo tràng chúng ta trong Pháp hội Địa Tạng. Thế buổi pháp thoại hôm nay xin tạm dừng lại chia sẻ về cuốn Niệm Phật Thập Yếu, mà chuyển sang trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Sáng nay thì ban thông tin nói rằng có một số Phật tử họ muốn có những câu hỏi nhờ Thầy trả lời hướng dẫn cho các Phật tử để họ yên tâm trong vấn đề tu tập cũng như cuộc sống. Vì vậy mà trong buổi pháp thoại sáng nay, câu hỏi đầu tiên của các Phật tử gửi lên đây, có Phật tử Sầm Thị Thăng ở Lạng Sơn xin có câu hỏi như sau. Trước đây con cho một bà cụ ở nhờ một gian phòng cạnh nhà con. Con cái không quan tâm đến bà. 27 tháng riêng vừa qua, cụ chết tại đó. Con không biết làm gì hơn. Con gọi mấy chị em đồng tu về hộ niệm, niệm Phật cho bà, rồi gọi dịch vụ cho bà vào quan tài và chôn cất bà. Chúng con chỉ biết niệm Phật và tiễn bà đi. Nay con bạch Thầy bát hương bà cụ, con muốn nhờ công đức Thầy cho con xin phép gửi bát hương bà cụ vào nhà vãng sinh của chùa được không ạ? Nếu không được, Thầy hướng dẫn cho con cách hóa giải bát hương như thế nào cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử Lạng Sơn, chúng ta thấy là có bà cụ ở đây có con cái, nhưng là con cái không quan tâm. Đây này nói là con cái không quan tâm đến bà, thì không phải không có con. Ví dụ như mà bà cụ bảo là sống một mình, đơn thân, đơn độc, cái đã đành. Đây là sống có con cái mà con cái không quan tâm. Sống ở trên đời chúng ta thấy lúc còn sống có thể không bằng lòng với nhau, giận dỗi nhau, có thể không đến thăm nhau cũng được. Nhưng các cụ chúng ta ngày xưa có một câu nói thế nào nhỉ? Nghĩa gì? Nghĩa tử là nghĩa tận, đúng không? Anh em, họ hàng, giận ghét nhau đến đâu đi chăng nữa, nhưng đến khi có người mất, còn đến thắp hương, tiễn biệt nhau một lần cuối. Huống chi ở đây là gì? Mẹ con. Mẹ mất mà các con gì? Không ngó ngàng chi đến. Phải để cho một bà cụ, cho một Phật tử ở đây đứng lên để lo tang gia cho mẹ mình. Chúng ta thấy như thế nào? Đạo đức xã hội có thể nói gì? Nó xuống cấp trầm trọng. Nó xuống cấp còn hơn cái vở kịch ngày xưa còn bé chúng tôi hay nghe, đó là gì? Nỗi đau lòng mẹ. Nỗi đau lòng mẹ mấy đứa con á, còn chia nhau nuôi mẹ, còn ở đây không nuôi luôn, chết cũng không thèm gì, quan tâm luôn. Chúng ta thấy có những đứa con như thế ở trên xã hội này, làm người nhưng cái hành xử không bằng gì, thực sự không bằng cầm thú vậy. Các vị đừng tưởng là cầm thú nó không có tình thương. Cầm thú vẫn có tình thương. Đôi chim bổ câu, con chống chết, con mái gì? Theo hoài không bỏ. Con mái chết, con chống gì? Cũng theo hoài không bỏ. Đây là con người. Tình cảm mẹ con thiêng liêng như thế. Không có mẹ làm sao có con? Không có người mẹ mang nặng đẻ đau làm gì có con? Vậy mà chúng ta thấy ở đây qua một câu hỏi của bà cụ Phật tử ở Lạng Sơn, chúng ta thấy có con cái nhưng mà không quan tâm. Cho nên bà cụ trước là cho ở nhờ một gian nhà, cho bà cụ ở nhờ một gian nhà, Phật tử cho ở nhờ một gian nhà. Bà cụ mất rồi lại phải lo đi, lo gọi dịch vụ đến để tang gia chôn cất. Chúng ta thấy bà cụ này có đáng thương không? Tuy đáng thương nhưng cũng đáng mừng. Các vị biết đáng mừng ở điểm nào không? Có ai phát hiện ra không? Đó là lúc bà cụ mất, được một nhóm Phật tử gì đến để trợ niệm cho. Xin thưa các vị, đây là gọi là trong cái gì? Trong họa có phúc vậy. Trong cái rủi lại có gì? Cái may vậy. Ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật đã dạy rằng con người ở chúng ta trước lúc hấp hối, tức là chuẩn bị chết lìa đời đó, mà được gì? Được người thân hoặc được những người ở bên cạnh đem Phật pháp để giác ngộ cho, đem câu Phật hiệu để trợ duyên chỉ niệm và hồi hướng cho, công đức ấy cũng vô lượng vô biên. Nhờ cái nhân ấy, người đó thì ở kiếp sau và nhiều kiếp về sau cũng sẽ được giác ngộ và giải thoát vậy. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật lại nói thật là đáng thương cho vô số những vong linh của người đã khuất. Lúc còn sống thì không tu nhân tích đức, không làm các việc thiện, không tin nhân quả, không tin Phật pháp, cho nên một câu Phật hiệu cũng chưa từng biết đến, huống chi là chỉ niệm. Vì vậy sau khi chết đi, thần thức đọa vào trong biển nghiệp chờ ngày Diêm Vương luận tội. Những lúc có khổ cực như thế mới nghĩ tới người thân ở trên trần gian, ngày đêm mong ngóng, phút giây mong chờ người thân làm phúc làm thiện, đem công đức ấy để hồi hướng cho. Nhưng chờ mãi, chờ mỏi mòn, chẳng thấy ai cúng bái, chẳng thấy ai tế tự, chẳng thấy ai làm phúc, làm thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho. Mặc dù một số hạng người đó thì khi còn sống ở trên đời rất là sung sướng, giàu sang phú quý vinh hiển, nhưng do bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, cho nên nghĩ rằng gì, chết là hết, cứ hưởng thụ đi, bao nhiêu tiền tài của cải đều dồn vào cái sự hưởng thụ ăn uống trang điểm phấn son may mặc vân vân. Cho nên hạng người ấy khi chết đi, do lúc còn sống không tin nhân quả, không tin tam bảo, cho nên lúc chết con cái nó cũng chẳng cúng bái tế tự gì vậy, cũng chẳng làm phúc làm thiện, phóng sinh tu phúc sám hối, hồi hướng thỉnh chư tăng ni tín đồ Phật tử đọc tụng kinh điển để hồi hướng cho vậy. Cho nên phần lớn những hạng người đó thọ khổ ở trong biển nghiệp 49 ngày đêm, mong chờ mòn mỏi chẳng thấy đâu. 49 ngày đêm như là dài gì? Dài trăm nghìn vạn ức năm vậy. Vì chúng ta biết lúc thọ khổ mà, thì nó kéo dài lắm. Giống như đêm dài cho người gì? Ốm nặng. Mình ốm nặng mà không ngủ được, lăn lên lăn xuống, đêm dài lắm các quý vị. Không biết các quý vị có thấy vậy không? Có thấy không? Lúc nào chúng ta ốm chúng ta thấy cái điều đó. Đêm nó vẫn gì? Vẫn 6 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ nó mới tối, và 5 giờ nó sáng, vẫn như thế thôi. Nhưng mà tại sao đêm hôm đó chúng ta thấy gì? Nó dài lắm, dài đằng đẵng ra, lăn lên lật xuống, mãi chẳng thấy gì, trời sáng cho. Muốn gọi đứa con hay đứa cháu nó dậy đi, nó đấm chân, nó bóp lưng cho, nhưng mà lại sợ. Bây giờ nó đang ngủ, nó đi làm suốt cả ngày mệt nhọc rồi, giờ gọi nó đến nửa đêm hôm như thế này lại thương nó, hoặc là gì, sợ nó, cho nên không dám gọi. Vì vậy mà cứ lăn lên lăn xuống, mong cho trời sáng để đứa cháu nó sang nói bóp chân bóp tay cho một tí, nhưng mà mãi chẳng thấy trời sáng vậy. Cho nên đêm dài đối với người gì, người ốm nặng là như thế. Thì cái trường hợp mà mòn mỏi ở dưới biển nghiệp chờ người thân đến đem công đức đến để hồi hướng để cứu độ cho, như trong kinh Địa Tạng chờ mãi chẳng thấy đâu. Vì sao? Vì cái nhân lúc còn sống mình không tu phúc tu thiện, bất tín tam bảo, thậm chí là báng phá tam bảo vậy, vân vân đó. Thế còn bà cụ đây, chúng ta thấy lúc sống con cái thì không chăm sóc, nhưng lại được bà hàng xóm, được bà Phật tử bà cho ở nhờ một gian nhà bên cạnh. Ấy đến lúc chết thầy lười lại được gì, bà chủ nhà với các Phật tử nhóm họp lại để trợ niệm cho suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó mới gọi cái đội họ đội dịch vụ đến thì họ khâm liệm và tuấn táng. Chúng ta thấy trong cái họa có cái phúc là đây vậy. Cho nên bây giờ lại được tiếp tục bà cụ lên, bà cụ Phật tử chủ nhà lại xuống bạch với thầy là cho gửi bát hương ở chùa, thế là về ăn mày Phật, thế là họa trong họa có phúc, phúc lại gì? Lại tăng thêm phúc nữa còn gì nữa. Đúng không? Đó. Bình thường á, người ta cho ở nhờ nhà đã quý lắm rồi, chết người ta gọi gì? Con cháu đến mà mang đi. Không mang đi thì người ta cũng đem gì? À, nhờ cái đội dịch vụ đến người ta cho quan tài người ta mang đi chôn cất ra mất vài triệu là xong rồi, cái gì đâu. Nhưng người ta này là còn niệm Phật cho. Niệm Phật rồi lo hết cho rồi, bây giờ lại thì còn cái bát hương thờ bà cụ nữa, lại muốn mang xuống chùa để nhờ đi chư tăng hồi hướng trợ duyên cho. Nhờ tín đồ Phật tử chúng ta trong các khóa tu như thế này thì lại hồi hướng trợ duyên cho. Quả là trong đêm tối lại đi, lại thấy một ánh sáng cuối con đường hầm còn gì nữa. Đó. Trong họa mà gì sinh phúc. Phúc ở đây không phải là ngẫu nhiên mà có. Mà thầy nghĩ rằng chắc khi ở nhờ nhà bà cụ này, bà chủ nhà thì cũng được cũng hướng dẫn cho vị này niệm Phật vậy. Không biết có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc là có hướng dẫn, mà bà cụ này cũng phải niệm Phật mới có cái gì duyên lành như thế. Nếu không duyên niệm Phật, tôi đảm bảo chắc chắn không có duyên lành này. Không biết có đúng không? Phật tử nào đưa câu hỏi này? Đâu rồi, đứng lên xem nào, có ở đây không? Ừ, thôi. Trước tiên xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay tùy hỷ công đức của Bồ Tát. To lên ở giơ cao tay lên à. Đều vào. Đó. Đây chính là gì? Sống thân tuy là một con người, nhưng tâm hành ý nghĩ và việc làm chính là việc làm của một vị gì? Bồ Tát vậy. Mong tất cả chúng ta đều gì? Đều trở thành những Bồ Tát đó, như thế hoặc hơn thế nữa. Cho một tràng pháo tay nữa rồi hoan hỷ vào. A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn Phật tử có tâm hạnh Bồ Tát chứ chưa phải là Bồ Tát nhá. Không đi về lại đi khoe với các Phật tử là xuống cái chùa Khai Nguyên thầy Thịnh bảo tôi là Bồ Tát rồi thì chết toi thôi. Là có tâm hạnh của Bồ Tát cứ như thế mà phát huy. Phật tử đứng lên cho thầy hỏi một lần nữa. Đâu rồi? Cái lúc cái bà cụ ấy còn sống thì Phật tử có hướng dẫn cho bà cụ ấy niệm Phật, và bà cụ có niệm Phật không? Lên đây. Lên đây. Đấy cũng được, đứng đấy cũng được, cầm mic rồi được. Rồi.
A Di Đà Phật, con bạch thầy ạ. Trước khi bà cụ đã nằm xuống thì con cũng gọi con cái đến, nhưng mà con cái không thưa. Thế thì con gọi 2-3 lần như thế thì cả con dâu, cả con trai cũng không thưa con. Thế thì con cũng là bảo là những các ban trợ niệm đến là trợ niệm được 38 tiếng ạ.
A Di Đà Phật, quý hóa.
Thế là sau đó là bà cụ mới mềm mại trở lại ạ. Thế xong là con mới gọi những bọn dịch vụ lại thuê dịch vụ ạ. Con cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đấy thì con cũng là mấy chị em Phật tử đến cũng trợ niệm cả ngày lẫn đêm được 38 tiếng. A Di Đà Phật.
Thầy hỏi một câu nho nhỏ nữa, lúc còn sống bà cụ có niệm Phật không? Thế là lúc còn khỏe
ạ. Còn sống thì con cũng khuyên bà cụ bảo là bác phải chịu khó niệm Phật nhá. Bà cụ cũng ốm được 4-5 tháng thì con cũng đi làm về, thì con tối là ăn cơm xong con sang lấy quyển sách để quyển kinh ấy, đi sang để thì phải niệm theo em, thì phải niệm nhá, A Di Đà Phật nhá, sau này chị mới được về Tây Phương được làm nhá, thì phải niệm. Có lúc cụ không niệm mà thì phải mở mắt ra lúc ốm nặng ạ. Thì là con cũng bảo bà cụ như vậy ạ. A Di Đà Phật.
Bà cụ vẫn đã niệm Phật được đúng không?
Vâng ạ, có.
Đấy,
ạ.
Thế.
Vâng ạ.
Được rồi, cảm ơn Phật tử A Di Đà Phật. Đại chúng cho chàng pháo tay nữa hoan hỷ. Mong rằng nhiều những đóa hoa đời, nhiều những cái tấm lòng Bồ Tát ở trong tăng ni Phật tử cả nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới và ở trong đạo tràng chúng ta lại càng nhiều hơn những đóa hoa, những tấm lòng Bồ Tát như thế nữa nhé. A Di Đà Phật. Các vị thấy không? Thầy bảo mà chắc chắn phải thì có công đức niệm Phật mới thì mới được hưởng như thế. Nếu lúc còn sống mà không niệm Phật được câu nào thì khó đấy, khó đấy. Cho đến trường hợp này á, Phật tử cứ hoan hỷ đi, về thì có thể là một ngày gần nhất hoặc là pháp hội lần sau thì thắp ba nén hương khấn với hương linh của bà cụ là đấy, thì tôi xuống cũng bạch sư phụ khai nguyên rồi, sư phụ cũng đồng ý để thỉnh bát hương chân hương của cụ xuống để thầy quy y cho và ăn mày thì tam bảo để trợ duyên cho cụ sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, sớm được giải thoát. Thầy đồng ý. A Di Đà Phật. Đấy, các Phật tử chúng ta thì phải chăm niệm Phật vào, đến khi cái chướng duyên á, cuối đời của chúng ta nó mới giải được. Cũng có một số các Phật tử nghĩ đi nghĩ lại cũng mà thương, cũng là cái nghiệp thôi mà. Tiện đây thì cũng nói luôn, một số Phật tử lên lúc đầu cả nhà họp lại đồng ý hết rồi, hoan hỉ cho lên nhập tháp, tức là sau khi xả bỏ báo thân ấy, hỏa táng xong mang cho cốt lên tháp báo ân của chùa để gieo duyên cho con cháu là việc quan trọng nhất. Cái việc thứ hai nữa là mình cũng được ăn mày Phật. Nếu mà mình được siêu thoát hay được đi đầu thai rồi thì không nói làm gì. Nếu không may mình chưa được siêu thoát hay là chưa đủ điều kiện công đức để đi đầu thai thoát hóa, mình vẫn còn ở dưới cõi âm ti địa phủ thì cũng có nơi để nơi chốn để mình đi gì đi về. Người học Phật chúng ta cũng mong muốn như thế vậy. Cho nên chúng ta thấy các sư xuất gia đi tu ấy mà, các sư thì xuất gia chân chính thì tứ đại giai không, cần gì đâu. Ấy vậy mà sau khi xả bỏ báo thân, các hàng đệ tử và bà con nhân dân, tín đồ Phật tử, chính quyền địa phương thường là gì? Tại sao lại không cho sư ra để chôn ở ngoài nghĩa trang cùng với nhân dân, cùng với thế tục, mà lại xây cái tháp ở trong gì? Ở trong chùa, trong vườn chùa, trong đất chùa để nhập tháp cho gì? Cho sư. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó. Không phải là ai đi tu cũng giải thoát về với Tây Phương Cực Lạc hay là thành Phật ngay được, thành Bồ Tát ngay được. Một là về cái truyền thống đạo đức dân tộc và Phật giáo Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn, tri ân thầy tổ, tri ân tôn sư, tri ân những người có công xây dựng chùa cảnh, trông nom sáng chiêu chiều mộ, thiêu hương thắp đèn cúng Phật thờ tam bảo để nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu nguyện cho nhân dân được bình an vô sự. Cho nên lúc chết đi nhân dân cũng tưởng nhớ công ơn. Cho nên vì vậy mà muốn tri ân và báo ân nhân dân và tín đồ Phật tử và tăng ni đệ tử hàng hậu học xây cho các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, quý thầy cái tháp và nhập tháp cho các ngài. Một phần là tri ân, một phần cũng là gì? Muốn là các ngài thường ở trong gì? Ngôi Giả Lam, ở trong ngôi Tam Bảo, dù rằng còn hay là đã thị tịch, để các ngài luôn luôn gia trì cho. Nay chúng ta là Phật tử cũng phải có công đức lắm, có nhân duyên lắm, có phúc báo lắm, khi xả bỏ báo thân mới thì mới được gửi nhờ cái tấm nắm cho cốt ở trong cửa Phật, kết thiện duyên với tam bảo cũng nhiều đời nhiều kiếp lắm mới được, đâu có đơn giản đâu. Còn nhiều người xin thưa các quý vị, về nói mà cái là con cháu nó gạt đi, thậm chí chồng nói vợ gạt đi mới đau. Vợ nói chồng gạt còn đỡ, chồng nói mà vợ gạt đi, bố mẹ nói mà con cái gạt đi mới đau. Bây giờ con cái nói bố mẹ là quyền trên á, gạt đi thì còn đỡ, mà này thì bố mẹ mong muốn mà con cái thì gạt đi, thực sự là đau. Đây cũng là gì? Nhân duyên của mình chưa đủ vậy. Nhân duyên nó chưa đủ. Qua cái này thì vừa qua thì cũng có một vài trường hợp. Con trai không muốn cho bố mẹ lên chùa nhập tháp, mà muốn đem cho cốt của bố mẹ về trong quê, tức là về quê, lên Hà Nội làm ăn sinh sống, nhưng bây giờ vẫn còn quê hương, ví dụ như Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, vân vân gì đó, vẫn còn quê cha đất tổ, cho nên muốn gì đem cho cốt của bố mẹ về để an táng bên cạnh các cụ gia tiên tiền tổ. Thì cái này cái suy nghĩ của những người làm con cũng không sai, chúng ta nói thật như thế không sai. Vì sao? Vì họ cũng suy nghĩ rằng là gì? Chim có tổ, người có tông, lá rụng về cội. Cho nên đi sống tha phương, làm kinh tế ở đâu đi chăng nữa, nhưng đến lúc gì? Lúc xả bỏ báo thân, cũng muốn là nắm xương, nắm cho cốt đấy, về với gì? Ở bên cạnh tổ tiên, ở bên cạnh các cụ, để gì? Để cho những đứa con, đứa cháu ấy nó cũng thấy an lòng. Nó thấy là nó đã làm trọn cái gì? Trách nhiệm, cái bổn phận của nó với gì? Với ông bà, với tổ tiên và với gì? Bố mẹ. Chúng ta không thể trách các con được. Nếu như các con chưa hiểu Phật Pháp thì cái điều đó là gì? Là điều dĩ nhiên. Tất nhiên các con, chúng ta phải làm như thế. Đó mới là những đứa con có hiểu. Cho nên có một số các cụ Phật tử mà con cái chưa hiểu Phật Pháp, nó vẫn cứ muốn gì? Là đem mà cho cốt của các cụ về quê. Hoan hỉ đi, cho đem mà cho cốt về quê. Nhưng chúng ta có thể nói với con cái gì? Vậy thì mẹ là Phật tử, cả đời của mẹ hay là cả đời của bố chỉ muốn một cái tâm nguyện duy nhất, đó là sau khi bố mẹ về với Phật, về với tổ tiên hay về với Phật gì đó vân vân, chỉ mong con này sau khi mà đem cho cốt bố hoặc mẹ về quê an táng xong xuôi về đấy, đến tuần 35 hay 49 xin là con lên chùa làm một cái lễ thì cúng 35 49 cho bố hoặc cho mẹ một tuần ở chùa. Nếu mà được thì để cho gì? Cho mẹ làm cái, hoặc bố làm gì? Cái bia đá hoặc cái bài vị ở trong chùa để ăn mày Phật, ăn mày tổ, ăn mày các sư, ăn mày các đạo hữu Phật tử, mỗi khóa lễ, pháp hội vân vân, để hồi hướng để cho gì? Cho mẹ về chùa hoặc bố về chùa để tu. Cái này cũng được. Không nên căng cức gì với gia đình làm gì. Con nó chưa hiểu Phật, nó muốn làm tròn cái trách nhiệm bổn phận là báo hiếu theo cách của gì? Của thế gian. Đặc biệt là một số gì? Các cô, các chú làm công chức nhà nước, mà đặc biệt là gì? Là những ngành như là công an hay là quân đội, những cái ngành này thì họ ít tiếp xúc với Phật giáo, mà có tiếp xúc, họ tiếp xúc bằng cái cách của họ. Ví dụ ở trường học chẳng hạn, như Học viện Chính trị Quốc gia hay là cái gì họ đào tạo chẳng hạn, họ chỉ giảng về Phật giáo, về các tôn giáo, nó giảng đại cương. Mà giảng, người lên giảng cũng toàn là gì? Những giáo sư, những thầy giáo ở trong ngành với nhau cả. Thì đương nhiên họ chỉ giảng theo cái cách hiểu của họ. Họ đâu có giảng theo cái kiểu mà gì? Các hòa thượng, các thượng tọa, các tăng ni Phật tử chúng ta hiểu theo Phật giáo, đúng không? Họ hiểu theo cái cách hiểu của họ. Cho nên họ giảng, họ định hướng theo cách của họ. À, vì vậy mà chúng ta thấy thì những người học an ninh, đặc biệt là học an ninh, khoảng độ 15-20 năm trở về trước, họ giảng về tôn giáo khác lắm. Nhưng 15 năm trở về đây, các thầy cô giáo, các vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giảng ở trên các trường như là chính trị cao cấp hay là sơ cấp, trung cấp gì đấy, đào tạo cán bộ đó, vân vân, hay là kể cả trong học viện an ninh, học viện cảnh sát bây giờ. Chúng tôi biết là các thầy, các cô, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các thầy, các cô giảng, các thầy, các cô nghiên cứu kỹ lắm. Nghiên cứu thì nó công tâm, chứ không như kiểu 15-20 năm về trước. Bây giờ thì họ nghiên cứu rất sâu. Chúng ta biết mà, cái đội ngũ các thầy, các cô giảng viên học viện an ninh, học viện cảnh sát mà, ra quán chay của câu lạc bộ Hương Tử Vi ăn chay với thầy suốt mà. Ăn chay suốt. Đấy. Nhiều khi là có khi có hôm gọi điện các bác ra, có khi là chục người, 20 người ngồi ăn cơm với thầy, toàn là phó giáo sư rồi tiến sĩ rồi các thầy các cô là giảng viên học viện an ninh, học viện cảnh sát, hai trường ra ngồi ăn cơm chay với thầy. Mà thậm chí trong trường còn nhiều cô, nhiều thầy thì ăn chay trường nữa. Chúng ta biết 20 năm về trước làm gì có cái chuyện mà giảng viên học viện an ninh, học viện cảnh sát là ăn chay trường. Không có đâu. Nhưng vì sao bây giờ ăn chay trường? Vì thứ nhất, hiểu được Phật Pháp, hiểu được nhân quả. Lại ăn chay trường, họ muốn gì? Cái sức khỏe của họ tốt lên vậy. Tốt thêm. Đó. Có mấy thầy cô giáo ở học viện cảnh sát, học viện an ninh, ăn chay trường, đi ra ngồi ăn chay ở quán chay Hương Tử Vi quán của các cháu câu lạc bộ chúng ta mấy lần với thầy. Có ngày khai, ngày trước khai trương có ngày đến 20-30 thầy cô ra ăn chay. Thế chúng ta thấy đấy, cái nhìn nhận của xã hội bây giờ nó khác đi cũng rất là nhiều, đặc biệt những tầng lớp trí thức. Tuy nhiên cũng có một số người do bận bịu về công việc quá, họ chỉ lo gì phấn đấu về công danh sự nghiệp, con đường quan tước mà thôi, không có thời gian cho việc đi lễ chùa, không có việc thời gian cho việc gì nghiên cứu sách Phật. Vì vậy mà họ cho rằng gì, đi chùa là dành cho mấy ông già bà cả nghỉ hưu rồi, đi đến chùa cho nó vui tuổi già ấy mà, trẻ vui nhà, già vui chùa mà, các cụ nói thế. Ở nhà các cụ ấy chán, các cụ ấy đi ra đi vào bốn bức tường các cụ chán, rồi cho các cụ đến chùa các cụ gì, cho các cụ vang cảnh tí cho các cậu vui, nghĩ thế thôi. Họ đâu có nghĩ rằng đến chùa gì được học như thế này, được tu như thế này, được mở mang kiến thức về cả thì không chỉ Phật học mà cần rất rất nhiều gì những kiến thức về văn hóa, về có thể nói chính trị thì thôi chúng ta không dám nói, nhưng về văn hóa, về lịch sử của dân tộc chúng ta, vân vân. Cho nên một số các anh, các chị, các bác làm công chức hoặc là làm doanh nghiệp, nó mải đi kiếm tiền quá, nó không có thời gian để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Cái lợi ích của việc học Phật và việc tu Phật và việc gì? Việc chắp tay đối trước tôn tượng của Đức Phật, xá một xá thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Ngài cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Thậm chí Đức Phật nói chỉ cần một tay nó giơ lên nó xưng gì Nam Mô Phật, hoặc nó hơi cúi đầu xuống nó xưng gì Nam Mô Phật, thậm chí nó chỉ giơ hơi cúi đầu xuống nói gì nó Phật thôi, một chữ Phật thôi. Chữ Phật, Phật có nghĩa là giác, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Trong tâm của nó, a lại giác thức của nó thì một chúng sinh ấy chỉ cần gì đọc được một chữ giác ấy thôi, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, hơi cúi đầu trước cái tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát thôi. Đức Phật nói là cũng là thọ ký cho chúng sinh ấy sẽ được thành Phật. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói một đứa trẻ chơi ngoài bãi cát, dùng tay bốc cát lên, đắp thành hình tượng Phật, đắp thành hình tượng gì của tháp thờ Phật. Đức Phật còn thọ ký cho đứa trẻ đó được thành Phật cơ mà. Đó. Cho nên huống chi nay chúng ta gì sống thì tới chùa học Phật, tu Phật, được nhiều được ít cũng là gì, cũng là học là tu rồi. Cho nên các vị đến dự khóa tu một ngày, cho dù đọc được kinh hay không đọc được kinh, cái lúc niệm Phật là cái niệm thật to vào, thành kính vào, chí thành ở chí thiết vào, niệm mà người bên cạnh mình và buồn ngủ phải choàng giật mình tỉnh dậy để niệm Phật cho mình nhé, công đức nhiều lắm. Trưa nay thử luôn nhé. Đấy, cho nên á, mình là sống làm sao đó cho nó hài hòa giữa đạo và đời, giữa Phật pháp và thế gian. Thôi, được bố mẹ đồng ý. Sau khi bố mẹ qua đời, con hỏa táng xong cứ đem gì cho cốt của bố mẹ về quê để an táng bên cạnh các cụ cũng được. Nhưng bố mẹ cũng chỉ có một cái tâm nguyện, mong là con cũng hoan hỷ cho bố mẹ. Cái đấy là cái tâm nguyện là cuối cùng và tâm nguyện là duy nhất, tâm nguyện là gì? Tha thiết nhất của bố mẹ. Trước khi nhắm mắt ra xuôi tay, chỉ mong con là gì? Hứa với bố mẹ, sau khi lo cái việc mổ yên mả đẹp ở quê xong, vào một cái tuần gì trong thất thất trai tuần, có thể là 7 ngày hoặc 14 ngày hoặc 21 ngày hoặc 35 ngày, hoặc tuần 35 ngày hoặc tuần 49 ngày đó, con gì đi ra chùa làng làm cái lễ cúng và quy y cho mẹ được ăn mày Phật. Xin với nhà chùa cho mẹ được gửi cái linh vị hoặc cái di ảnh vào đó để mẹ ăn mày Phật. Thế là gì? Nó hứa thế là được rồi. Đấy, chứ còn nếu mà gì gia đình đồng lòng nhất trí hoan hỷ tất tần tật, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hoan hỷ mà gì để cho cốt được ở trong bảo tháp. Mỗi một năm, nếu là con hiếu thảo mà, ít nhất nó cũng đi lên gì thăm viếng mình được 1, 2 đến 3 lần. Đầu năm lễ trình, nó lên lễ Phật để làm sớ cầu an cho gì cả gia đình nó đầu năm. Nhẽ nào nó không vào nó thắp hương nó vái mình một cái ư? Có không? Nó vào nó thắp hương nó vái mình một cái thì chẳng nói nó nhìn thấy tượng Phật ở ngay giữa tháp nó không vái Phật ư? Có không? Có chứ. Ngang đến đâu ạ? Ngang như gì? Mấy anh xã hội xăm sổ đầy mình, áo meo quần sót, đi vào tới chùa tham quan vãng cảnh, nhìn thấy tôn tượng Phật còn gì trang nghiêm mà đứng thì chắp tay, họ không lễ theo kiểu như Phật tử ra đâu, họ chắp tay lễ theo kiểu như quan nhà võ, như các cụ đi đình đi đền đó. Đấy, chắp tay thế này này, nó cũng biết gì, nó cũng biết bổ 3 cái các quý vị ạ. Cũng tốt vậy. Đức Phật nói thì chỉ hơi cúi đầu xưng thì Phật còn được cơ mà. Nhưng cũng có anh gì xăm sổ đầy mình, chắp tay trang nghiêm rất là thành kính, vì không dám vào chùa ra mặc quần gì quần sót và áo gì áo ba lỗ áo may ô, cho nên không dám vào, đứng ở trước cửa chùa đứng trang nghiêm 2, 3, 4, 5 phút đó, miệng thì lâm dâm khấn Phật. Mà khấn Phật thế thì chắc chắn những người mà biết chắp tay biết khấn như thế, chắc chắn nó cũng phải gì con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, chư Phật 10 phương. Tốt chưa? Một câu gì con Nam Mô A Di Đà Phật đã là tốt rồi, nhưng con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, lạy gì chư Phật 10 phương. Nào, một cái gì? Hành động nho nhỏ vậy thôi, 10 phương chư Phật cũng hoan hỷ vậy. Một là kẻ đầu trộm mà đuôi cướp, một người giết người tạo tội không chớp mắt, Nay nó lại biết xưng Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, lại mười phương Phật, chư Phật mười phương rồi. Đây chính là nhân lành đã được gieo vào trong A Lại gia sức của một chúng sinh ấy. Cho dù bây giờ nó còn cang cường, còn ương ngạnh, còn bướng bỉnh, cũng tương tự như tướng cướp gì vô não, giết 99 người rồi muốn giết nốt mẹ mình là thứ 100 để thành tựu cái gì tà pháp do ông thầy tà của mình dạy bảo cho. May trên đường đi giết mẹ lại thấy Đức Phật, cho nên đổi ý là gì, thôi tha cho mẹ và giết ông sa môn kia. Nhưng chúng ta thấy may mắn cho tướng cướp và vô não lại được Đức Phật gì từ bi thương xót và gì hóa độ cho. Cho nên chúng ta thấy gì, tướng cướp bỏ đao xuống gì, trong nhà thiền gọi là bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật là như thế, tức là bỏ đao xuống đất liền được thành gì, thành Phật. Và kết quả chúng ta thì tướng cướp và vô não được Đức Phật độ cho xuất ra, không bao lâu thì chứng đắc thánh quả A-la-hán. Đấy, cho nên là tướng cướp cũng có thể gì, có thể thành Phật, thành Bồ Tát, thành La-hán vậy. Huống chi là con cái chúng ta, khi mà con cái nó đồng ý cho chúng ta nhập tháp rồi, có nghĩa là cái tâm nó hướng thiện, cái hướng về Tam Bảo và hướng về Phật Pháp và tin nhân quả cũng đã gì, đã khá cao rồi vậy. Đó. Cho nên đầu năm lên lễ pháp hội cầu an đầu năm làm gì chẳng đến. Rồi một ngày nữa là ngày gì? Ngày thứ hai có thể nó sẽ đến, đó là lễ vu gì, Vu Lan báo hiếu. Và một ngày nữa có thể nó sẽ đến, đó là ngày lễ gì, pháp hội tổng kết cuối năm, pháp hội tháng 11 đó, có thể sẽ đến. Nhưng một ngày gần như nhất định nó sẽ đến, đó là ngày gì, ngày giỗ của mình. Bình thường ngày đó con cháu chúng ta kéo nhau ra ngoài nghĩa trang nghĩa địa nó thắp hương, nhưng ngày này nó thì đến chùa nó thắp hương, nó mời gì, mời hương linh của bố của mẹ của người thân về nhà để chứng giám cho, để nó tổ chức cái ngày gì, ngày huy kỵ cho các cụ, mời các cụ về chứng giám. Bước vào ngay ở tầng 1 đầu tiên, ban thờ Phật trang nghiêm ngay chính giữa, làm gì mà nói chẳng chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Đấy, gọi là lợi đôi đường lại như thế. Sống ta độ được cho con cháu tin Phật, chết rồi ta vẫn gì, gieo duyên cho con cháu thường xuyên đến chùa để lễ gì, lễ Phật. Bình thường không có ta ở đó, có khi nhiều năm nó chưa quay lại chùa một lần, nhưng có nắm xương của bố mẹ ở đó, nắm cho của bố mẹ ở đó, ít nhất là gì? Năm là ít nhất cũng phải đến được ngày giỗ. Tôi cứ tính là chắc được 3 lần là gần như là chắc chắn, đầu năm, Vu Lan và ngày giỗ. Bận đến đâu thì bận bảo là lễ Vu Lan, ở tận gì các tỉnh miền Trung miền Nam xa xôi họ còn về được. Vừa qua có mấy người bay từ nước ngoài về đó các quý vị. Bay từ nước ngoài về. Các vị biết có người ở Pháp, ở Đức hay ở Canada nhắn tin cho thầy, có người thì gọi điện, có người thì nhắn tin nói rằng nhất định bao giờ con về thăm lại Việt Nam, nhất định con sẽ bay ra Hà Nội, nhất định con sẽ tới chùa Khai Nguyên để lễ Phật lễ Tổ, để mong gặp được thầy, để chỉ cần xá thầy một cái thôi là được rồi. Vì sao? Vì họ tuy ở tận bên Pháp, Đức, Canada vân vân, nhưng mà họ ngày đêm họ nghe gì? Nghe thầy giảng. Họ mở mạng họ nghe thầy giảng. Và nhân duyên thầy trò, thầy không phải là giỏi nhé, Thầy không phải là thầy giỏi, cái ông dân tộc thì giỏi cái gì? Ông dân tộc khác thì giỏi, ông dân tộc này thì không giỏi, bình thường thôi. Cho nên đây gọi là nhân duyên cho thầy trò. Thì xa xôi cách trở, họ vẫn gì? Họ vẫn nghe và họ y giáo phụng hành làm theo vậy. Vì đường xa xa xôi không thể đến được. Có người nói với thầy, bạch thầy, con đi ra nước ngoài hơn 40 năm nay, đi từ năm 1976, tức là đi, sau năm giải phóng 75, một năm sau, họ đi, đi bằng cách nào? Đi bằng vượt biên. Cho nên á, bây giờ cái thứ nhất là họ còn sợ rằng ngày sau đi vượt biên, bây giờ về là sợ chính phủ, sợ công an Việt Nam là gì? Bắt là nhốt họ đi tù. Cho nên là sợ không dám về. À, có một số thành phần phần tử phản động á, họ nói rằng á, các ông các bà đi vượt biên như thế, bây giờ về là công an Việt Nam nó bắt nó nhốt nó đi tù đấy, nó xử đấy. Thế là sợ không dám về. Cuối năm ngoái có một vị gọi điện tâm sự với thầy, câu chuyện là y như thế. Đi sang Pháp năm 1977, tức là sau 2 năm giải phóng. Đến năm ngoái là cuối năm 21 đó các vị. Hơn 40 năm không dám về đất nước. Vì được một số cái thành phần phản động nó tuyên truyền, nó tẩy não. Nó nói rằng tất cả những người đi thì đi vượt biên như thế bây giờ về là gì? Là sẽ bị chính phủ, bị công an Việt Nam là bắt và xử là nhốt. Cái này là sợ, không dám về. Bây giờ thế kỷ 21 rồi nhưng vẫn còn có thì những thành phần như thế. Mấy năm trước thầy sang bên Canada Thỉnh Ngọc. Chính cái vị thượng tọa mà thầy ngủ ở cái chùa của thượng tọa ấy. Thượng tọa cũng hơn 30 năm chưa được về Việt Nam. Mà thượng tọa ở dưới huyện Mỹ Đức gần Chùa Hương. Bên ngoài Chùa Hương, giáp giáp Võ Lăng, Thanh Oai thì phải. Không, bên trong Thanh Oai là cái huyện gì nhỉ? Ứng Hòa, cụ ở huyện Ứng Hòa. Cụ bảo quê của huyện Ứng Hòa. Hơn 30 năm chưa được về nước. Vì cũng chỉ vì một số những thành phần này. À, họ đến họ đe dọa, họ bảo là thầy mà về nước ở sang bên này chúng con bỏ thầy, chúng con không theo thầy nữa. Đấy. Thầy nói rằng ngày xưa thầy sang bên đấy thì cũng xây được một ngôi chùa cũng khá to rồi. Đến là bắt thầy phải treo cái cờ chế độ cũ, tức là cờ mình gọi là cờ ba sọc á. Mọi người hay nói là cờ ba que, cờ ba sọc á, tức là cờ chế độ cũ của Việt Nam Cộng hòa đằng trong á. Khi mà thầy khoảng độ hơn chục năm nay thầy nhận ra thầy thấy thì mình là người xuất gia theo Phật, không để cho một đảng phái, một tổ chức tôn giáo nào, một tổ chức chính trị nào có thể chi phối được mình nữa. Cho nên thầy chỉ treo mỗi cờ Phật giáo và cái cờ của Canada thôi. Thầy không treo cờ ba sọc kia nữa. Thế là một nhóm nó đến biểu tình và nó nói là thầy thay đổi rồi. Thầy không trung thành với chế độ nữa. Cho nên nó biểu tình, nó kiện thầy và nó kiện lên nhà nước, chính phủ Canada kiện lên bang. Nó bảo là thầy ấy xây chùa trái phép. Mà đúng xây chùa không có phép. Thế cho nên mà bên Tây thì nó làm cứ theo luật thôi. Có người kiện mà không có giấy phép này đến là dỡ chùa của thầy. Cho nên cuối cùng thầy phải đi mua một cái nhà thờ để thay đổi, để biến thành chùa. Cái nhà thờ đấy, thầy sang đấy ngủ đấy hai tối đấy. Thầy rất mong muốn được về Việt Nam. Thầy bảo mấy năm nay, từ khi mà thầy bỏ không treo cái cờ đó nữa thì cứ thỉnh thoảng nó lại kéo một nhóm đến, nó chửi thầy. Nhưng mà thầy bảo thôi kệ đó, mình tu rồi. Mình cũng không theo gì Cộng sản, cũng không theo Cộng hòa. Mình thì bây giờ chỉ theo Phật thôi thầy ạ. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng họ vẫn đi, vẫn đến họ bắt mình phải theo họ. Nhưng thầy bảo quyết định bây giờ chỉ theo Phật, treo cờ Phật giáo và treo cờ chính phủ Canada thôi, không treo cờ một tổ chức chính trị nào nữa. Cho nên cũng gặp khá nhiều khó khăn. Chúng ta ở nhà chúng ta thấy thế này thôi, nhưng mà ở nước ngoài cũng có rất nhiều người bây giờ họ hiểu ra rồi. Họ hướng về quê hương, hướng về tổ quốc, hướng về dân tộc, hướng về đất mẹ rồi. Họ bỏ được hết những cái oán thù rồi, cái thù hận rồi. Chúng ta biết chiến tranh mà. Chiến tranh thậm chí thì bố ở đằng trong, con ở đằng ngoài. Thậm chí bố ở đằng ngoài, con ở đằng trong, vân vân. Hoặc là ông bà bố mẹ ở đằng trong, con ở đằng ngoài. Thời đấy là nó thế. Mà ở đằng nào thì phải theo gì? Theo chính sách, theo sự quản lý của đảng đấy. Biết làm sao được. Chiến tranh mà, loạn lạc, đau khổ mà. Ở đấy chứ ở đâu? Cho nên là cũng khổ. Thầy bảo mong muốn lắm. Thầy bảo thầy cứ về đi. Về đi. Thầy về. Con thế cho xe ra tận sân bay để đón thầy. Thầy về về chùa Khai Nguyên nghỉ ngơi. Thoải mái và vô tư không lo. An ninh. Các thứ là con lo hết. Thầy cứ về được Việt Nam thì không phải lo. Con sẽ trình báo với chính quyền địa phương. Đảm bảo an ninh cho thầy. Ngủ ở trong chùa. Vô tư không phải lo. Về Việt Nam bây giờ bà con là Việt Kiều, kể cả một số tầng lớp ngày xưa gọi là đi vượt biên trái phép, bây giờ về Việt Nam vô tư, chỉ cần được đại sứ hay là lãnh sự quán của Việt Nam đồng ý và làm cấp visa cho để về Việt Nam, tức là gì? Được pháp luật bảo hộ rồi, không phải lo. Khoảng độ 25 năm trước, đúng thật, bà con Việt Kiều về Việt Nam á, không được ngủ ở nhà, phải ra khách sạn để ngủ. Vì sao? Ngủ ở nhà sợ lại gì? Sợ bị tiêm nhiễm. Cái tinh thần là gì? Phản quốc vào trong gì? Trong đầu, trong óc của người thân. Cho nên ra khách sạn để ngủ để gì? Để quản thúc cho dễ. Đây là chuyện của 25-30 năm về trước. Quả thật đúng như thế. Đây, ở ngay chùa Khai Nguyên chúng ta đấy, cái vị mà cúng cái pho tượng A Di Đà bằng đá là ở bên Úc. Vị này cúng ba pho tượng, một pho tượng A Di Đà dưới chùa Ngọc Tân, sau này cúng cả pho tượng đây nữa, về Việt Nam làm lễ. Nhưng an ninh không cho ngủ ở nhà, cũng không cho ngủ ở chùa. Lên đây làm lễ thắp hương buổi sáng, buổi chiều phải xuống khách sạn ở Hà Nội để ngủ. Đấy, đây là mới năm 2003. Đấy là ngày xưa quả thật như thế. Nhưng bây giờ chính sách của đảng, của nhà nước, chính phủ Việt Nam chúng ta thì khép lại hận thù để mở ra một cái chương, một cái trang sách mới, sống làm sao á hài hòa. Chúng ta thấy mình với gì, Việt Nam chúng ta với Mỹ bây giờ cũng bình thường hóa quan hệ rồi mà, có là kẻ thù nữa đâu. Mình với Pháp cũng thế, bình thường hóa quan hệ. Mình với Trung Quốc cũng bình thường hóa quan hệ rồi, có là kẻ thù với nhau đâu. Thì cớ gì mà những người dân, đồng bào ở chúng ta lại còn phải suy nghĩ cái đó nữa. Cho nên năm ngoái thầy bảo với Phật tử ở bên Pháp đó rằng chắc lâu rồi Phật tử không nghe về thời sự cũng như là các thứ ở Việt Nam nữa không? Bảo có, thỉnh thoảng con vẫn nghe. Nhưng mà một số người thì lại dọa rằng về là bị bắt đấy. Vì ngày xưa đi vượt biên trái phép cho nên về là bị bắt. Bảo không. Tất tần tật những người đi ra nước ngoài 20-30 năm trước, 40 năm trước đi bằng cách nào không quan trọng. Nhưng điều quan trọng từ bây giờ trở đi, mình hướng tâm về đất nước, mình không gì, không chống đối đảng, nhà nước và nhân dân, không tìm mọi cách để lật đổ chính quyền quản lý của nhà nước bây giờ, và không chống phá nhà nước, không gì, chống phá nhân dân. Thế các vị vô tư không sao cả. Miễn là các vị có thị thực được nhập cảnh vào Việt Nam, thế được pháp luật Việt Nam bảo hộ, cứ về đi không lo. Kể cả về bây giờ muốn ngủ ở trên chùa cũng được, không sao. Thầy chỉ cần ra làm lễ, ra làm tạm trú tạm vắng ở chính quyền địa phương, ở xã cho là xong. Nếu cần thiết thì điền báo cho thì xin phép các bác đội an ninh công an địa Sơn Tây để đăng ký tạm trú tạm vắng cho là xong. Nhưng theo luật là bây giờ chỉ cần ở xã là xong. Đấy, nói thì Phật tử mới bảo bây giờ thế hả thầy? Bảo vâng. 10-15 năm nay ở Việt Nam chúng ta, từ khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ rồi thì tất tần tật bà con muốn về quê, thậm chí là muốn về đầu tư xây dựng quê hương. Đảng nhà nước thì thấy phù hợp, thấy đủ điều kiện rồi cũng tạo điều kiện cho. Cho nên huống chi là về thăm thân, không phải lo, cứ về đi. Thế Phật tử bảo là vậy thì một năm gần nhất đây con sẽ về. Kinh tế thì con không lo. Vì này thỉnh thoảng vẫn thì gửi cúng vài chục triệu á. Năm ngoái có lúc dịch có lúc cúng 100 triệu, 200 triệu nó từ bên Pháp chưa về Việt Nam lần nào. Cho nên Phật tử nói là kinh tế thì con không lo. Nhưng mà đấy, muốn về thì sợ là người ta bắt. Khổ. Đấy. Ở một quốc gia gọi là trung tâm cái nôi của gì? Của văn hóa, của thông tin nữa. Như là Pháp, là Mỹ, là Đức á, một số nước châu Âu vân vân. Thế mà vẫn có một số người đi nghe những cái tin gọi là tin, nói nôm na thì thông tin nó không chuẩn xác. Mà so lo mà sợ. Đấy. Xã hội bây giờ cũng còn một số người họ còn cái tâm nghi ngờ vẫn chưa hết. Các vị thấy nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi, nhưng mà cũng có nhiều Phật tử họ ở nước ngoài, họ thì ngày đêm mà nghe Pháp, ngày đêm mà thực hành ở tu tập theo. Các vị ở gần đó thì cứ nghĩ là gì, như các cụ ngày xưa nói là bụt chùa nhà không thiêng, đúng không? Có phải không? Cho mà chàng pháo tay. A Di Đà Phật. Xấu hổ quá. Tôi khóc đây. Tôi khóc đây. Ôi giời ơi, mệt thật đấy. Tôi đây chắc là thật thà quá, thầy kia để mà vỗ tay cũng vỗ tay cho nó thật thà quá. Chết thật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi đấy, tôi trở lại câu trả lời câu hỏi số 2 rồi, có để những người câu hỏi tiếp theo chờ lâu quá. A Di Đà Phật, thế là biết hết rồi đúng không? Thế là biết nhau rồi. Thôi trở lại câu hỏi số 2. Có một Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con thành tâm lễ Phật hàng ngày tại gia, tham gia đạo tràng, tham dự pháp hội Địa Tạng hàng tháng, nhưng sao con vẫn thấy vai phải bị đau tê và dần dần lên đến gáy. A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, các giáo sư, các bác sĩ ở các bệnh viện lớn, họ có đau không? Họ có bệnh không? Họ có chết không? Tại sao bác sĩ mà lại đi đau là thế nào? Hả? Giáo sư, bác sĩ làm sao mà đi đau bệnh làm gì? Ôi dồi ôi, học Phật thế này thì nguy rồi. Đức Phật nói là gì? Sinh lão bệnh tử, tức là gì? Sinh già bệnh chết đó, đó là quy luật gì? Là cái quy luật gì? Vận hành theo cái vòng tròn của nhân gian, của kiếp chúng sinh vậy. Chúng ta có tấm thân này, ắt sẽ có gì? Có già, có bệnh và phải có gì? Có chết. Đó, mình tu Phật đâu phải là để cho con hết đau vai. Muốn hết đau vai thì phải đến gặp bác sĩ, mà chắc gì bác sĩ đã làm được. Không phải bệnh nào bác sĩ cũng có thể chữa được bệnh cho chúng ta. Nếu bệnh nào bác sĩ cũng có thể chữa được cho chúng ta thì bác sĩ chắc chắn sẽ không già, không bệnh và không chết. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, đi chùa tu Phật là để mong cho được gì? Minh tâm kiến tính. Mong cho gì? Đức Phật đó, gia trì cho, cứu và độ cho, khai và ngộ cho. Con trước đây học chưa học Phật đó, thì ngu si ám muội, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, làm vô số những việc gì? Những việc ác độc, cả về ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi chiều cùng lời ác khẩu. Ý thì thường khởi gì? Tham sân si, nặng lòng, tham ái, vân vân. Nay con biết rằng con đường đó sẽ dẫn con vào chốn u đồ tối tăm hơn, đau khổ hơn. Vì vậy mà con gì? Quay về nương vào ngôi tuệ giác. Tuệ giác tức là gì? Chỉ cho Đức Phật. Nương vào Đức Phật. Một lòng một dạ chí thành, chí kính, nghe giảng để mở mang kiến thức, hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật, dạy cho chúng sinh ngu mê tham sân chấp ngã của chúng con ở thế gian này được mở con mắt trí tuệ, được thấu tỏ giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Mong Đức Phật từ bi khai thị, khai tâm khai tính cho con, cho con ngày đêm gì giữ được cái tín tâm kiên cố vào những lời dạy của Đức Phật, như là giáo lý nhân quả, như là thập thiện nghiệp đạo, như là các thiện pháp khác, vân vân. Đấy, đi chùa học Phật, tu Phật phải gì? Hiểu và phải cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta sớm được cái đó. Còn cái tấm thân này, nếu như bệnh do gì? Do nghiệp mà sinh ra, nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho, cứu độ cho, nhiếp thọ cho con. Nguyện cho công đức tu hành của con sớm trả hết gì? Những nghiệp chướng đối với gì? Vô số những oan gia trái chủ mà nhiều đời nhiều kiếp con đã từng gây tạo, đem đến sự đau khổ cho họ, vu oan giáo họa cho họ, thậm chí là gì? Giết hại, tước đoạt mạng sống của họ. Cho nên khiến nay gì? Những chúng sinh ấy kết thành oán nghiệp, tạo nên oán khí, trở thành oan gia trái chủ, đời đời theo con để báo oán. Nay con nguyện đem công đức tụng kinh này, đem công đức niệm Phật này, đem công đức trì chú này, đem công đức nghe giảng này, đem công đức phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường làm việc thiện này để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nguyện cho các oan gia trái chủ sớm được siêu thoát, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn tấm thân này, nếu như đủ phúc đủ duyên, xin cho ngày được một gì? Bình an mạnh khỏe. Gia đình con cháu cũng được bình an mạnh khỏe, học hành tiến bộ. Gia đình lúc nào cũng gì? Đầm ấm hòa vui, đầy ắp tiếng cười. Nguyện cho con cháu, người thân của con, ai ai dần dần cũng được Đức Phật gì? Khai tâm, khai tính. Khiến cho họ gì? Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, tin vào tam bảo, nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu tập và thiện pháp, bỏ đi ác pháp, tới khi xả bỏ báo thân đều được sinh về cõi lành, hoặc sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đi chùa phải là như thế, đi tu cũng phải là như thế, tụng kinh cũng phải như thế, học Phật cũng phải nên hiểu gì đúng như thế. Chứ còn bảo là ở đây bảo con đi theo đạo tràng, tu pháp hội Địa Tạng, pháp hội vân vân, mà tại sao á, cái vai của con gì mãi vẫn cứ đau. Xin thưa các quý vị, hôm qua thầy đi tiêm vaccine về vẫn đau tay đây này, thầy cũng đau tay, người cũng gì ngây ngấy sốt và cũng gì hơi hơi mệt. Chẳng nhẽ thầy đi ra giữa thất của thầy hoặc là lên Tam Bảo thầy đánh chuông gõ mõ thầy gì A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy tổ, con là đệ tử xuất gia của ngài, hàng ngày gì ạ, sớm chiêu chiều mộ theo hương phụng Phật. Nay hôm qua con đi tiêm, tại sao nay tay con lại đau thế? Nếu mà Phật mà thì không cho con khỏe cái tay, sáng nay con nằm ngủ suốt ngày, con chẳng thèm lên giảng nữa, có được không? Không. Học Phật như thế là gì? Sai rồi. Phật tử này ơi, Phật tử sai rồi nhá. Đấy, học Phật như thế là học cho đúng lên. Đấy, cứ học, cứ tu cho nó tốt. Đừng có gì, đừng có quá lo cho bản thân. Đau vai một chút cũng là gì? Cũng là ở trong bộ luận, trong bộ, trong gì gì? Cái gì thập yếu ấy nhỉ? Không phải thập yếu. Lâu lâu lại không đọc lại quên đấy. Đấy, mới tiêm vaccine và nó lại quên đấy. trong niệm bộ niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật có dạy gì? Sống ở đời chớ có mong, đừng có bệnh. Vì có bệnh chúng ta mới nhớ được những cái khổ của thế gian. Vì nhớ cái khổ của thế gian cho nên mới mong gì? Mới mong cầu được thoát ly sinh tử. Hiểu chưa? Sống ở đời mà lúc nào cũng khỏe mạnh vâm vâm ra thì xin thưa các quý vị, cũng khó tu lắm. Mỗi khi chúng ta thì trái nắng trở trời, nhức đầu sổ mũi, nhức chân mỏi tay, đau đầu, đau bụng, hoặc là ốm rên khử khử vân vân, chính là cái lúc này thì để cho chúng ta phản tỉnh lại. Đời không phải lúc nào cũng như mơ, chẳng phải lúc nào cũng gì cũng nên thơ, chẳng phải lúc nào gì cũng gì một cái gì một như là một đoạn đường phẳng cho chúng ta đi tới đích đâu. Không phải lúc nào chúng ta cũng khỏe mạnh từ lúc sinh ra cho đến gì cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên đâu. Cho nên mỗi khi ốm bệnh như vậy, không biết các quý vị thế nào. Còn riêng với thầy á, mỗi khi ốm bệnh thầy là niệm Phật được nhiều hơn. Vì sao thầy niệm Phật được nhiều hơn? Vì lúc đó thầy sợ rằng á, cái bản nguyện của thầy có 3 điều nguyện, 2 điều nguyện trước khi xuất gia, 2 điều nguyện trước làm được rồi. Còn mỗi điều nguyện thứ 3, điều nguyện duy nhất mà mình phải để cố gắng mà làm cho nó được, đó là nguyện một đời phải được giải thoát. Trước khi xuất gia thầy nguyện như vậy. Nhưng cái điều nguyện là cái điều nguyện khó khăn nhất. Mỗi khi thầy ốm, mình sợ là gì? Mình chết bất cứ lúc nào. Mà bây giờ mình chết thì chắc chắn mình chưa được giải thoát đâu. Vì sao? Vì công việc của Phật sự mấy năm nay quá nhiều, xây chùa, xây chiền, công việc giáo hội, công việc độ đệ tử, công việc tổ chức khóa tu cho Phật tử rồi cho sinh viên, cho nên nó chạy đôn chạy đáo, đông tây nam bắc chỗ nào cũng chạy. Vì vậy cái thời gian gì để hành trì tu tập riêng cho bản thân nó cũng giảm đi rất nhiều, không được như ngày xưa thường xuyên nhập thất nữa. Công việc giáo hóa chúng sinh, hoằng dương Phật pháp, khiến cho đông tín đồ Phật tử biết đến Tam Bảo, biết đến pháp môn niệm Phật. Có thể nói thì ngày càng đông. Nhưng về cái gì tâm tu cho bản thân mình chắc chắn thì ngày một xuống dốc. Vì thời gian dành làm công việc Phật sự nó chiếm đi quá nhiều. Còn cái thời gian tu tập cho bản thân thì thì lại còn quá ít. Cho nên bây giờ mà không may Phật Bồ Tát mà bảo là gì? Thôi, mệnh số mệnh của con thì đã hết rồi. Hoặc là Diêm Vương nhầm sổ một cái ông Thịnh khác, nó là đem cái ông Thịnh này thì nó lại ghi được cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên thì nó cho Diêm Vương yêu đầu ngục tốt đến, nó lôi đi. Đáng lẽ ngày hôm đó mà ông Thịnh ở nơi khác chết cơ, nhưng mà Diêm Vương đó thì hôm đấy nó ngái ngủ thế nào, nó chạy đến thẳng chùa Khai Nguyên, nó vào cái chùa Khai Nguyên ông Thịnh đây rồi, ông trụ trì đây rồi, thế là nó lôi đi. Lúc đó mình cưỡng sao được. Cho nên càng những lúc gì thầy ốm là càng những lúc gì thầy nhiếp tâm niệm Phật được nhiều hơn cả. Các vị có thể thấy thầy nằm ở trên giường thế thôi nhưng niệm Phật cũng nhiều lắm. Mà thậm chí lúc nào mà thấy nặng nặng một cái thì không nằm nữa, ngồi dậy lấy cái bồ đoàn, ngồi kiết già và niệm Phật. Có chết thì cũng ngồi mà chết, cho mọi người nhìn vào thấy, ôi rồi đấy, suốt đời niệm Phật và dạy mọi người niệm Phật, bây giờ thầy ngồi mà đi đấy, có thể thầy được vãng sinh đấy, thượng phẩm thượng sinh đấy, vân 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 vân, hoặc là ít nhất cũng gì cũng hạ phẩm hạ sinh đấy, niệm Phật đi mọi người ạ. Thầy mình gì hôm qua đi rồi cho nên hôm nay lại lên ngồi ở đây. Đại khái thế. Nói là đấy, hôm qua thầy đi rồi nhưng mà gì? Ngồi mà đi, chứ không phải là gì? Co ro cũng đúng mà đi. Cho nên mỗi khi tôi thấy nặng nặng là các vị đệ tử của tôi mà chăm sóc cái thầy ốm mà cứ thấy gì? Bao giờ mà thầy ốm nặng mà gì? Mà thầy ngồi á, ngồi thiền á, lúc đó có khi đi lúc nào không biết đâu. Có nghĩa cái lúc đấy là gì? Là thầy thấy trong người là khó chịu. Nhưng mà bao nhiêu lần rồi, thậm chí có lần là viết cả di chúc rồi, thế xong mình ngồi để sẵn sàng, để tinh thần để đi, thế xong rồi được một tí ngồi thiền tính toàn niệm Phật rồi tiếng hơn tiếng đồng hồ lại gì, thầy thấy nó khỏe ra. Chắc là A-di-đà Phật bảo là gì? Thôi con chưa đi được, nhân duyên của con với chúng sinh ở thế gian này còn nhiều lắm, con sống thêm một năm, con hướng dẫn và quy y được cho gì hàng ngàn Phật tử biết đến, biết đến Phật Pháp, biết là trì niệm và danh hiệu ta, thôi con ráng ở lại một vài 30 năm nữa. Có thể thế. Cho nên những lúc mà sẵn sàng để đi rồi thì lại thấy nó khỏe ra. Có cầu đâu, cũng chẳng cầu cho mình khỏe nữa cả. Thôi duyên hết thì ra đi. Kể cả Diêm Vương thì cho ngưu đầu ngục tốt đến để bắt nhầm thì cũng hoan hỉ để đi thôi, không sao. Xuống dưới kia đó, Diêm Vương bảo là cha sổ ra hỏi ở đâu, bảo tôi chùa Khai Nguyên. Cha ký lại bảo nhầm rồi, cho ông ấy về ngay. Thì lúc đó tôi về thì lại càng có gì, có chuyện hay để kể cho các quý vị trong những buổi giảng tiếp theo. Đúng không? Cho nên kệ, cốt là gì, việc mình tu mình cứ tu. Còn Phật Bồ Tát gia trì cho mình được cái gì thì mình thành kính tri ân cái đó. Đừng có đòi hỏi con tụng hết bộ kinh này Phật phải cho con gì bình an mạnh khỏe, cho con có bệnh được lành, mắt tối được sáng, chân yếu được khỏe, lưng gù được thẳng, miệng méo được tròn, thì con mới gì mới theo Phật tiếp. Bằng không con bỏ ngài đấy, dỗi ngài đấy, vân vân. Chúng ta dỗi ngài ngày thế nào, ngài có buồn không? Dỗi Phật, Phật cũng vẫn thế. Khen Phật, Phật cũng gì cũng vẫn vậy. Các quý vị, tâm của Đức Phật là gì? Như bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh như đứa con đỏ. Nhưng Phật không thể đổi trắng thay đen cho chúng ta được. Nghiệp chướng của chúng ta gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp đến thì đòi nợ chúng ta, Phật không thể đứng lên gì để úm ba la tất cả gì các oan gia trái chủ hãy tránh xa đệ tử của tôi ra, không có. Phật không làm như thế. Phật không phải là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Cho nên chúng ta học Phật mà như thế là gì, sai rồi, hiểu lầm về Phật rồi đó. cứ học đi, cứ tu đi, tin tưởng rằng gì, chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ chúng ta. Thậm chí chư Phật Bồ Tát các ngài còn có lúc gì thử thách chúng ta nữa cơ. Xem hàng ngày nó phát nguyện gì, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát với bản lữ. Nay thử xem, cho nó nhức đầu sổ mũi, cho nó gì ốm đau bệnh tật một chút, xem nó có còn nguyện sinh Tây Phương được nữa không, hay là nó gì, nó lại bỏ Phật, bỏ đạo, bỏ pháp tu, nó đi với gì? Tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt để chi sư, để cầu cúng gì, tế bái quỷ thần, để cầu cho được trường thọ, cầu cho được mạnh khỏe, cầu cho được tiền tài, cầu cho được danh vọng. Thấy có đấy, tôi đảm bảo với các vị là có cái điều đó. Cho nên trong bộ truyện Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân có viết cái đoạn này: Tôn Ngộ Không đến gì, trải qua 80 nạn rồi, đến tận gì Tây Trúc thỉnh kinh, gặp Phật được thỉnh kinh rồi, nhưng vẫn thỉnh được bộ kinh gì, kinh gì gọi là vô tự, kinh vô tự hay là vô tự thiên thư kinh, nghìn quyển kinh nhưng mà không quyển kinh nào có chữ cả. Đấy, thế chẳng nhẽ là gì? Thầy trò Đường Tăng lại gì đều đi oán Phật là gì, tại sao Phật lại gì lại gian xảo thế, Phật lại dối trá thế, Phật lại gì lại đổi trắng thay đen, lại lừa lọc thế. Từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc Ấn Độ thỉnh kinh, trải qua 80 đại nạn không chết, đáng lẽ Phật phải tán dương khen ngợi, thưởng cho, ban thưởng cho chứ. Nay Phật lại gì? Lại cho đệ tử đi gì? Đi ban cho kinh gì? Kinh không có chữ về, mọi người đọc làm sao được? Có chữ đâu mà đọc? Vân vân. Nên chúng ta biết đó, vô tự thiên thư kinh mới là gì? Mới là cái kinh gì cao nhất. Theo như tinh thần của gì? Bồ Đề Đạt Ma, tức tâm nó tức Phật, thị tâm nó thị Phật, thị tâm nó tác Phật. Đây mới là cái chỗ cao tột nhất của Thiền Tông, chỗ cao tột nhất của Phật giáo chúng ta. Đó, Phật Pháp khi mà tu hành đạt đến cái chỗ cao nhất là gì? Là bất lập và văn tự. Tức là không cần thế gì, văn là tự. Văn là gì? Là tiếng nói và nghe bằng tai. Tự là chữ, là viết, là đọc bằng gì? Con mắt. Đó, cái chỗ cao nhất của Phật Pháp là bất lập văn tự. Nhưng chúng sinh thì có ba hạng: thượng căn, trung căn và hạ căn. Hạng thượng căn thì quá ít, hạng trung hạ căn thì quá nhiều. Cho nên nếu không dùng phương tiện, không dùng bằng ngôn ngữ văn tự, không dùng bằng chữ viết và mắt nhìn thì không thể hiểu được vậy. Cho nên đối với hạng trung và hạ căn phải nương vào văn tự, nương vào ngôn ngữ, nương vào giáo pháp, nương vào tam tạng thánh điển, kinh luật và luận thì mới đi, mới hiểu được Phật Pháp, dần dần mới hiểu được Phật Pháp, mới được thông tỏ giáo lý của ngài, mới tu hành đúng chính pháp, mới được giác ngộ và giải thoát. Đó, cho nên nếu mà thầy trò Đường Tăng mà đều nói rằng Phật là không đáng tin cậy, gian xảo thế này thế nọ thế kia, còn bật đèn xanh cho đệ tử thì Anan Ca Diếp cho kinh gì, cho kinh không có chữ thế thì, hay là cho Xá Lợi Phất Mùng Kiền Liên lấy kinh không có chữ cho thế là không được, và thì dối bỏ về Đông Thổ, có được không? Trần Huyền Trang có trở thành vị tổ sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa không? Không. Cho nên lại quay lại để gì? Để xin thỉnh kinh tiếp. Đó, chúng ta thấy. Cho nên qua câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng gì? Đấy, người học Phật là chúng ta chớ có cầu cái gì cho bản thân mình quá đáng. mà hãy vì tất cả chúng sinh và phát Bồ Đề Tâm, tức là hành Bồ Tát Đạo đó các quý vị. Thế thì cái mình không cầu rồi tự nhiên cũng sẽ được. Phật tử này này, cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho An Gia Trái Chủ, hồi hướng cho mọi người trong gia đình biết Phật Pháp đi. Cái đau trên vai không cầu khỏi, có khi tự nhiên nó sẽ khỏi. Còn ngày nào mình cũng lên tụng biến kinh xong, sờ vai Phật ơi, tại sao vai con vẫn đau? Con tụng kinh của Ngài mấy năm nay tại sao vai con vẫn đau? Kêu Phật, Phật chẳng xưa, hôm nay lên kêu Thầy cho nó đã. À, Thầy không trả lời được con thì từ giờ trở nên con không về chùa Khai Nguyên nữa. Không biết có vậy không? Nếu vậy thì ai lỗ? Ai lỗ các quý vị? Thầy lỗ. Thì sao Thầy lỗ? Vì Thầy thì để mất đi một Phật tử, một đệ tử và một vị Phật ở tương lai. Cho nên Thầy lỗ, có đúng không? Có phải không? Thế thì ai lỗ? Cả hai đều lỗ. Cả ba đều lỗ. Phật cũng lỗ, Thầy cũng lỗ mà. Cái vị Phật tử này thì cũng lỗ. Vậy thì có ai thắng không? Không ai thắng. Nếu còn Phật tử này thì cứ nhất tâm, sau khi nghe Thầy trả lời rồi, cứ nhất tâm này về tín thọ phụng hành, tu nhân tích đức, làm các việc thiện, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, chớ cầu cho bản thân, chỉ hướng cho đại chúng, hướng cho An Gia Trái Chủ, hướng cho con cháu nội ngoại, tông thân quyến thuộc và bạn bè hàng xóm gần xa mà thôi. Đây chính là phương pháp gì? Lấy tâm Bồ Đề rộng lớn để tiêu trừ nghiệp chướng vậy. Đây chính là hành theo hành của chư vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát vậy. Không cầu cho mình, Thầy nghĩ rằng tự nhiên sẽ hết thôi. Nếu cầu tu mãi mà không hết cũng không sao. Hãy coi như là gì? Một cái động lực để cho chúng ta đi thoát khổ sinh tử ở cõi xa bà này, để cầu sinh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới đó được thân kim cương Na La Diên bền chắc rồi, thần thức từ hoa sen mà hóa sinh ra, mắt vừa nhìn thấy A Di Đà Phật, tai vừa nghe thấy pháp âm của Đức từ phụ A Di Đà Phật, trong tâm mình liền gì? Sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ, đại an lạc. Và liền trong một sát na rất ngắn đó, chúng ta chứng được lên ngôi vị gì? Bất thoái chuyển Bồ Tát, và vĩnh viễn không bao giờ bị cái cảnh sinh già bệnh chết ở thế gian này nó lôi cuốn nữa, nó chi phối nữa, nó tạo ra đau khổ cho chúng ta nữa. Và cứ thế mà tu hành cho đến ngày thành Phật, không bao giờ còn thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Đấy, đây cũng là một động lực cho chúng ta, cho chúng ta gì? Chúng ta tu đấy. Có làm được không? Cố nhá. Hơi khó nhưng mà gì? Cố gắng để mà làm. Đó, cố gắng để mà làm. Người tu chúng ta phải như thế. Đấy mới là đệ tử Phật, hiểu giáo lý của Đức Phật, hiểu nhân quả, hiểu sâu nhân quả mà chúng ta thì đã được học. Một Phật tử nữa hỏi: Phật tử chúng con kính bạch Thầy, Thầy cho chúng con tu tại chùa Tản Viên vào ngày nào trong tháng 8 năm Nhâm Dần à? Chúng con tri ân công đức của Thầy à. Phật tử chùa Khai Nguyên A Di Đà Phật, tháng 8 thì có thể là vẫn chưa được, sang đầu tháng 9 âm đi. Thì tháng 8 thì các Thầy đến ngày 14 tháng 8 âm lịch mới hết an cư kiết hạ. Thì về thì lại công việc Phật sự mấy ngày. Đến ngày 22, 27 thì lại khóa tu gì? Pháp hội Địa Tạng ở đây rồi. Cho nên hết ngày 28 chúng ta nghỉ khoảng một tuần. Thì khi đó sang đầu tháng 9 sẽ có khóa tu 3 ngày, chuyên tu thứ 6, thứ 7, chủ nhật vào đầu tháng 9 đi. Thế còn ngày cụ thể như thế nào để lúc đó Pháp hội Địa Tạng tháng 8 á, Thầy sẽ thông báo sau. Có tâm thích tu như thế này, muốn chuyên tu này là tốt rồi. các Phật tử chúng ta cứ đi lên đó tham dự khóa tu 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không dùng điện thoại, không liên hệ với gia đình, tức là bị thu điện thoại hết đó. À, phải thu hết, chứ không phải là tự mình cất, tự mình giấu xong rồi đến khi nghỉ giải lao lại ra gì, ra suối hay ra rừng để te nhắn tin cho người yêu đâu, không có đâu, không có. Hỏi người yêu ơi, người yêu ăn cơm chưa? Từ hôm mà mình đi lên chùa tu có ai nấu cho người yêu ăn không? Ông ở nhà ông bảo là có cái bà hàng xóm nó sang là nấu cho tôi. Thế thì tu sao được nữa, đúng không? Và cái bà hàng xóm, bạn của bà hàng xóm nó sang, bạn của bà hàng xóm nó sang là nấu cho tôi, thì hôm bà đi sang nấu cho tôi. Thế thì thôi rồi, đùng đùng vào là đòi là thôi trả con điện thoại đây, con đi về xem là người yêu của con ở nhà, tại sao mấy hôm nay bà hàng xóm, bạn của con nó sang nấu cho người yêu con ăn cơm thì chết tôi. Cho nên lên tới đó tu là gì? Buông hết tất cả. Người yêu ở nhà muốn đi với ai thì đi, còn ta thì đi với ai? Đi với Phật. Ông muốn đi với ai thì đi, tôi đi với Phật. Hay là bà muốn đi với ai thì đi, tôi đi với Phật. Hoặc là anh muốn đi thì ai, đi với ai đi, tôi đi với Phật. À, chị muốn đi với ai thì đi, tôi đi với Phật. Vì chỉ có đi với Phật đó thì mới vĩnh viễn thoát khổ. Còn ông đi với bà cũng có ngày phải chia tay và phải đi ngậm ngùi, nuốt đắng, nuốt cay, lệ tuôn như gì gì, như mưa ngâu ở tháng 7 mà thôi, đúng không? Yêu nhau càng lắm thì lúc xa nhau thì đau khổ càng nhiều. Mà như thế thì chúng ta có thể về với Phật được không? Hơi khó đấy. Thầy nói là hơi khó chứ còn không biết là về được hay không. Hay là hơi khó. Vì chúng ta còn để cho cái tình cảm luyến ái của thế gian gì, nó chi phối quá nhiều, thì không thể nào mà tự do tự tại theo Phật vãng sinh được. Cho nên chúng ta phải tập buông xả dần dần. 3 ngày chuyên tu như thế chính là chúng ta tập gì? Tập buông đi tất cả các pháp của thế gian, để đi về với Phật, nương dưới chân Phật, mong Phật đoái lòng thương để tiếp độ con, cứu giúp con, thương tưởng con, và khiến cho tâm con ngày được một thanh tịnh, ngày một gần Phật nhiều hơn. Nguyện là đem công đức tu tập và trang nghiêm thanh tịnh này để hồi hướng tới khi con xa bà báo mãn, được đức từ phủ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để tiếp trước thần thức của con trong khoảng sát na, đi theo sau Phật thẳng về Tây Phương, thần thức nương vào hoa sen trong cửu phẩm để làm sao? Để cho con vĩnh viễn thoát khỏi cái cảnh sinh tử luân hồi, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh, khổ ở thế gian này, vân vân. Đấy, chúng ta khi mà chuyên tu tức là gì? Chúng ta tập và buông bỏ những cái gì mà chúng ta cần phải buông thì mới về với Phật được. Đấy chính là gì? Đấy chính là chuyên tu thì đem lại cái lợi ích như thế. Còn là tu như thế này là để gieo duyên, tu như thế này là để gì? Hồi hướng cho oan gia trái chủ, tu như thế này là để gì? Để kết đại thiện duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. À, cũng chỉ là để một phần này gì? Mình dần dần gì? Khai mở trí tuệ, tăng thêm niềm tin, tăng thêm công đức, vân vân. À, còn cứ tu như thế này thì cũng tốt rồi, rất tốt rồi. Nhưng mà để mà chắc chắn một đời vãng sinh thì chưa đảm bảo đâu. Nhưng chúng ta thì chuyên tu được nhiều pháp hội, nhiều kỳ tu như vậy thì tâm của chúng ta thì buông xả được càng nhiều. Đây nói như vị tu hành chân chính tha thiết. Khi buông được càng nhiều thì tâm Phật ở trong mỗi chúng ta càng ngày càng gì, càng tỏa sáng hơn. Công đức phúc báo của chúng ta ngày một đã được nhiều hơn. Để khi xả bỏ báo thân chúng ta thì dễ về với Phật nhanh hơn. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: con xin kính bạch thầy, con pháp danh Diệu Âm Chí Lực, con ở Bắc Ninh. Lần trước con có viết bức tâm thư kính gửi thầy mà thầy bảo cho con là bị tẩu hỏa nhập ma. Ở pháp hội Địa Tạng lần trước, con đã về pháp hội ở Trung Phong 3 ngày và con ở lại 2 ngày sau, nhưng con chưa có duyên để gặp thầy và con cũng không ở lại chùa thêm được vì vợ con bị gãy chân, không có người chăm sóc nên con phải về. Nay con về chùa kính mong thầy cứu giúp, con xin đổi ơn thầy. Qua câu hỏi của Phật tử này thì thầy nghĩ là tu thì cứ tu đi thôi. Những cái gì cần giảng, cần hướng dẫn thầy đã nói rất rất nhiều trên các bài giảng rồi, à, đúng không? Về cứ chịu khó nghe giảng và thực hành theo. Có rất nhiều các bài giảng hướng dẫn cho rất nhiều các Phật tử có những cái duyên nghiệp và khác nhau. Bài giảng nào mà chúng ta thấy thì phù hợp với cái nghiệp mà mình đang vướng thì mình nghe đi nghe lại 5-3-7 lần. Nghe rồi suy nghĩ, tức là tư duy đó. Xong rồi đem áp dụng vào cuộc sống. Cái gì mình chưa làm được thì gắng làm. Cái gì mình cần phải bỏ mà chưa bỏ được thì gắng đặt cái gánh nặng đó xuống. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một thời gian thì xin thưa các quý vị, nghiệp chướng, báo chướng, thậm chí là bệnh chướng cũng gì dần tiêu trừ. Nghiệp chướng này là do cái nhân ác đời trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta gì gây tạo. Báo chướng là gì? Là cái quả nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta gây thù chuốc oán, đem đến sự đau khổ cho gì, cho các chúng sinh, thậm chí là tước hại đoạt mạng sống của chúng sinh. Nay những chúng sinh ấy thì kết thành oán khí, trở thành oan gia trái chủ theo chúng ta để đòi nợ, để báo oán. Nó gọi là báo trước. Mình gọi nôm na là gì? Những quả báo đó. Đó. Còn bệnh chướng là gì? Là trong cuộc sống của chúng ta này do thiếu phúc hoặc là do gì oan gia trái chủ cũng có thể tạo thành gì những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa như là ung thư. Các quý vị biết có những vị ung thư là do gì? Do oan gia trái chủ tạo nên, do nghiệp chướng tạo nên. Những trường hợp này gặp thầy thuốc bác sĩ nhất định không khỏi, chắc chắn là không khỏi, vì cái nhân của nó là gì? Là nghiệp chướng, là báo chướng là tạo nên. Như là Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong kinh Thủy Sám chúng ta đọc chúng ta thấy rồi đúng không? Ngộ Đạt là Quốc Sư đời trước kiếp trước vốn là gì? Là đại thần ở trong triều đình, có tên là gì? Viên Án, là một vị quan gì, một vị quan văn lên đến cái chức tể tướng. Còn là có một người bạn rất thân, chơi với nhau từ thuở bé, nối khố với nhau, sinh ra cùng một làng, chơi chăn trâu với nhau, lập trận giả đánh giặc với nhau, lớn lên hai người cùng đi thi, một người thì Đỗ Trạng Nguyên, sau này làm quan lên chức tể tướng, đó chính là Viên Án. Còn một người thì chuyên về võ, rất giỏi về võ, thi Đỗ Trạng Nguyên về võ và sau này làm đến đại tướng quân. nhiều trải qua nhiều trận mạc, đem lại chiến thắng vang dội, đó chính là tiểu thố, đại tướng quân. Viên Án ở nhà sợ rằng với tin thắng trận ở ngoài xa trường dồn dập báo về như thế, vua lại gì lại trọng dụng gì tiểu thố mà không trọng dụng mình như trước nữa, cho nên liền là lập mưu là tính kế là hại bản thân là tiểu thố ở ngoài xa trường, sàm tấu với vua là gì tiểu thố có mưu đồ tạo phản. Nay bệ hạ muốn diệt trừ cái hậu họa đó, liền là gì viết ra mật thư cho người đem ra xa trường bảo tiểu thố về triều đình để nhận nhiệm vụ đặc biệt mới. Khi tiểu thố vừa bước vào cửa thành, liền cửa thành đóng hết lại, không cho quân lính đi theo, không cho mang vũ khí theo. Rồi Viên Án là liền là lập mưu bắt tiểu thố và sàm tấu với vua, nói rằng tiểu thố muốn làm phản, cho nên là tâu với vua rồi ra lệnh giết. Trước khi chết, tiểu thố căm phẫn quất hận và thề rằng ta với ngươi vốn là gì không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng đã từng gì thắp hương tế trời, nguyện sống nguyện chết là gì cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nay không ngờ gì ngươi lại đi mưu hại, dùng những cái mưu sâu kế bẩn để hãm hại ta. Ta nguyện là gì đời đời kiếp kiếp chết làm ma cũng theo để báo oán nhà ngươi. Sau câu nói đấy, Viên Án liền cho gì chém tiểu thố. Tiểu thố thành ma thành quỷ vẫn không gì hả được cơn giận, cho nên chín đời đi theo Viên Án để tìm báo oán. Sau khi lại nói về Viên Án, sau khi lập mưu giết được bạn mình xong, ngày đêm gì bất an, nghĩ về những kỷ niệm xa xưa từ thời còn thơ ấu. Hai đứa trẻ gì mặc quần gấu vá vai chơi trò đánh trận, cùng chăn trâu cắt cỏ, cùng chung mơ ước xây dựng giang sơn xá tắc, hộ quốc an dân, vân vân. Nay ta vì một chút cái tâm nhỏ hẹp ghen ghét đố kỵ mà hại bạn ta, ta có phải là bậc trí nhân quân tử không? Ta có xứng đáng là một người ở dưới một người mà trên muôn người hay không? Suốt ngày đêm dằn vặt như vậy, ngày sống không yên, đêm ngủ chẳng lành, cho nên Viên Án này quyết định cáo quan đề xuất gì xuất gia sám hối. May cho Viên Án là gì là còn biết đó, từ quan để xuất gia sám hối những tội lỗi ấy. Tám đời, chín đời trước khi làm Ngộ Đạt Quốc Sư đó, thì chín đời đều làm bậc cao tăng tu hành thanh tịnh, trì trai giữ giới, cho nên Viên Án gì bây giờ trở thành bậc cao tăng, chín đời kế tiếp đều là cao tăng. Còn nó tiểu thố chín đời làm quỷ đi theo để báo oán nhưng không thể báo được. Vì sao? Vì nhìn không thấy gì vị cao tăng kia có một sơ hở dù là nhỏ nhất, cho nên không thể báo oán được. Sang kiếp thứ 10, Viên Án ngày xưa nay chính là gì cao tăng Ngộ Đạt Quốc Sư, mới 14-15 tuổi đã được phong là gì quốc sư rồi. Vì sao? Vì rất là giỏi đạo hạnh ít ra người sánh bằng vậy. Một hôm, nhà vua mời Ngộ Đạt ra đến vào cung để thuyết pháp. Ngộ Đạt được vua cung kính, tôn trọng, tán dương, khen ngợi là bậc gì? Thánh tăng tái thế. Cho nên nhà vua mới làm một cái gì? Một cái tòa gỗ trầm hương. Chúng ta biết gỗ trầm hương rất là quý. Mà chỉ có ngày xưa gì? Vua, hoàng hậu với những hoàng thân cốt thích đặc biệt mới gì? Mới có, mới được sử dụng ở trong phòng mình thôi. Đặc biệt cái tòa ngồi chỉ có gì? Vua mới được sử dụng cái tòa trầm hương đó thôi. Nay vì cung kính tôn trọng pháp sư Ngộ Đạt 14, 15 tuổi mà đã giỏi như thế, cho nên đạo đức như thế, cho nên đó là gì? Là vua mới sai đại thần làm một cái sập bằng trầm hương để thỉnh quốc sư lên đó để thuyết pháp. Quốc sư trong lúc lên thuyết pháp, ở dưới thì là vua, một bên thì là vua quan triều đình, thân hoàng thân cốt thích, một bên là gì? Chưa tôn đức tăng ni 7, 8, 9 thậm chí 100 tuổi hòa thượng vẫn phải gì? Ngồi ở dưới. Còn Ngộ Đạt mới có 14, 15 tuổi đã thăng tòa thuyết pháp. Vì vậy ở trong tâm khởi ra một cái niệm nhỏ thôi, một cái niệm rất là nhỏ, nghĩ là mình gì? Xứng đáng được như thế, mình xứng đáng được như thế, cho nên thọ nhận cái tòa trầm hương của nhà vua để ngồi thuyết pháp. Chỉ có thì khởi cái tâm gì như thế thôi, ngay lập tức là gì? Tiểu thố, biến thành gì? Oan gia trái chủ, biến thành những ký sinh trùng nhập vào thân thể của quốc sư Ngộ Đạt, trở thành một cái gì? Cái nhọt rất to ở nơi đầu gối này. Cái nhọt này là một cái nhọt không bình thường một chút nào cả. Các vị đọc trong cái quyển Lương Hoàng, cái quyển là quyển Thủy Sám, chính là quyển mà Ngộ Đạt quốc sư viết ra. Chúng ta thấy cái câu chuyện đó vẫn viết ở đầu quyển kinh ấy. Để làm gì? Để cảnh tỉnh cho hàng tăng ni Phật tử hậu học chúng ta phải luôn luôn nhớ để mà tu, nhân quả báo ứng gì? Rành rành không sai. Một cái nhọt nó khác với những cái nhọt khác là có gì? Cả mắt, cả mũi và cả miệng. Đặc biệt là cái nhọt đấy này đưa thức ăn vào, nó lại nhai gì? Nhai nuốt được thức ăn. Đấy đâu phải là cái nhọt. Đấy là gì? Cái nhọt của gì? Của quỷ. Cái nhọt đấy chính là gì? Cái miệng của quỷ. Quỷ đó chính là gì? Là hậu thân của tiểu thố. Ngộ Đạt quốc sư sau khi bị nhọt trên đầu gối đau đớn như thế, tất cả các vị lương y, danh y ở trong triều đình được vua cử đến để khám bệnh, để chữa cho Ngộ Đạt, càng chữa càng đau, không một chút khen giảm. Bây giờ Ngộ Đạt mới nhớ rằng lúc còn trẻ, năm 12, 13 tuổi, mình tu nhập thất ở trên núi, có một vị sư cùi. Sư cùi tức là sư gì? Bị bệnh gì? Bệnh hủi đó các quý vị. Mà bệnh hủi ngày xưa thì ai ai cũng gì? Cũng sợ. Vì sao bệnh hủi ngày xưa nói gì? Nó lây, giống như còn nó còn sợ hơn, đáng sợ hơn Covid. Bây giờ Covid bây giờ có vaccine thì còn đỡ sợ, còn trước đây chưa có vaccine thì đúng sợ thật. Ngày xưa bệnh hủi cũng như thế, vì nó lây. Mà bệnh hủi thì nó ăn, ăn hết ngón chân ngón tay, rồi ăn thì ăn cụt cả các khớp, thậm chí ăn hết vào người là chết. Cho nên ai cũng sợ. Nhưng riêng một vị sư trẻ 11, 12 tuổi kia lại không sợ. Thường ngày mang cơm sang cho vị sư hủi kia ăn, lấy quần áo vị sư hủi kia để giặt rũ xong phơi phóng khô, lại mang sang cho vị sư hủi kia đi, kia mặc, kia đắp. Cho nên cái vị sư hủi kia một hôm mới thì mới bảo với vị tu sĩ trẻ, tức là ngài Ngộ Đạt kia, rằng là cảm ơn bác, trẻ mà còn xa đi mà, cảm ơn bác mấy năm nay bác đã gì không sợ tôi già bệnh bẩn thỉu mà đem thức ăn cho tôi, lại giặt y phục cho tôi, lại chăm sóc tôi lúc gì ốm đau bệnh tật. Nhưng nay tôi sắp có việc phải đi xa, không biết còn có quay lại ở đây nữa không. Nhưng trước khi đi, tôi nói cho bác biết một điều như thế này. Sau này, nếu không may gặp vào một cái đại họa nào đó mà tất cả các thầy thuốc ở thế gian không ai cứu chữa được, thì lúc đó bác có thể đến tìm tôi ở cái địa danh ấy, thì nói nôm na là đến gì cái huyện đấy, cái xã đấy, cái thôn đấy, và vào trong cái rừng ấy. Cái rừng ấy thì có một cây thông lớn và một mái nhà tranh nhỏ dưới đó. Thì đến lúc đó nếu mà gặp bệnh khổ thì đến đó sẽ có gì, có người sẽ cứu được bác. Ngộ Đạt Quốc Sư đau đớn nhưng vẫn cố gì lê lết đến gì đến cái địa danh ấy, tìm cái gì cái người mà vị sư Cùi Sư Hủi kia ngày xưa nói cho mình trước khi chia tay, khi mình còn trẻ, còn nhập thất, còn tu hành ở trên núi cao. Đi đến nơi quả thấy gì, thấy xa xa thấy một cây tùng vươn thẳng rất cao. Đi tới gần thì thấy thì có một mái nhà tranh cũ kỹ nho nhỏ. Tiến tới thì vào tới nơi gõ cửa thì thấy một vị phạn tăng ở trong ta chòi trong thất đó, trong lán bước ra. Vị phạn tăng là gì? Tức là một vị sư người Ấn Độ đắp y cà sa theo gì? Theo lối của Đức Phật ngày xưa, giống y cà sa năm tông bây giờ á. Đấy gọi là một vị phạn tăng. Từ trong cái am tranh bước ra nói với Ngộ Đạt Quốc Sư là gì? Ta chờ ngươi gì đã lâu lắm rồi, nay tại sao nay ngươi mới đến? Thì Ngộ Đạt Quốc Sư lúc đó mới bảo là gì, dạ bạch thầy, con bị cái bệnh u nhọt ở trên đầu gối gì? Đau đớn không thể tả được. Cái u nhọt này nó không giống u nhọt bình thường, nó có mắt, có mũi, có miệng, và đưa thức ăn vào nó biết ăn, mà gì đêm đêm nó lại biết gì, biết khóc, biết cười. Sợ chưa? Nay chúng ta mà ai mà gặp cái bệnh như thế, bệnh như thế có gặp không? Tương tự như thế, có những người gì bị oan gia trái chủ gì nó nhập vào thân, đêm đêm gì lúc khóc lúc cười, mình gọi là gì, bị ma nhập hay bị quỷ nhập đó. Có, chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Nhưng mà để mà như kiểu Ngộ Đạt Quốc Sư thì gọi là thù hận đến gì, đến tận xương thấu tủy thì mới báo oán một cách là nặng nề như thế. Thì hiện ra nhọt, nhưng mà nhọt là gì, lại biết nói, cho thức ăn là gì, biết ăn. Lúc đó vì sư phản tăng kia nói với Ngộ Đạt là gì, thôi được rồi, nay ngươi cũng đã đến thì hãy đi xuống gì, xuống dưới cái dòng suối dưới khe kia, mang cho ta một gì, một bình nước lên đây. Thế mang một bình nước lên, vị sư phản tăng kia gì đối để lên trước cái ban thờ Phật nho nhỏ trong am tranh, lễ Phật rồi chỉ chú vào đó, xong đưa cho Ngộ Đạt Quốc Sư bảo gì, bảo lấy cái nước đó để rửa gì, rửa vết thương, tức là rửa cái nhọt kia. Nước vừa vẩy vào thì cái nhọt kêu gì, kêu la oai oái và sám hối vị phản tăng kia và nói ra sự thật, con vốn không phải là gì, là cái nhọt bình thường, và nói ra hết tất tần tật là trước đây sống với ông Ngộ Đạt kia như thế nào, từ 10 kiếp trước ông ấy giết con như thế nào, con báo oán ra sao, vân vân kể lại hết. Cái nhọt mà gì ở đầu gối mà lại phát ra gì âm thanh đó các quý vị. Và vì phản tăng kia từ tốn nói với cả hai rằng oan oan tương báo, bao giờ cho hết, các ngươi vốn là gì? Là bạn thân với nhau. Nay đem mà thù hận để báo oán nhau, vậy có phải là đạo lý không? Có phải là tình người không? Viên án thì lập mưu để giết tiểu thố, tiểu thố lại 10 kiếp đi theo để báo oán là viên án. Vậy các ngươi muốn báo oán nhau đến bao giờ? Nay gặp Phật Pháp, chẳng cầu giác ngộ, chẳng lo tu tập để cầu thoát ly sinh tử, thì các ngươi còn muốn báo oán nhau đến bao giờ nữa? Nghe vị Phản Tăng nói như thế, thuyết như thế, thì cái nhọt liền là gì? Liền là khóc như mưa, ai cầu sám hối, nguyện từ nay trở đi dứt trừ tâm ma, bỏ sạch báo oán, một lòng hướng Phật, chỉ mong là Ngài thương tưởng quy y cho con, ban pháp danh cho con, khiến cho con để được tu tập theo đúng chính pháp. Nghe nói như vậy, Phản Tăng kia liền gì? Hoan hỷ, làm lễ quy y cho tiểu thố, tức là cho gì? Cho con quỷ đang ở trong cái nhọt của quốc, ở trong đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt kia vậy. Đó, sau khi quy y xong, tự nhiên gì? Chân của Ngộ Đạt quốc sư hết đau, một thời gian ngắn sau liền là khỏi bệnh. Và sau khi quy xong, lễ xong thì cái cây thông kia cũng không thấy, quảnh ngoảnh đi ngoảnh lại, cây thông cũng mất mà cái am chanh cũng mất, chỉ nghe thấy vẳng vẳng ở trên hư không nói lại là gì? Ta chính là gì? Là A Nhã Ca Bồ Tát. Vì thương tưởng chúng sinh mê muội đắm chấp ở nhân gian mà trở lại thế gian này để dùng phương tiện độ sinh, chứ đâu có vốn phải là vị sư cùi đâu, mà là chính là gì? A Nhã Ca Bồ Tát. Các quý vị nhớ đấy. Cho nên á, chúng ta thấy đấy gọi là gì? Gọi là báo chướng đó các quý vị. Đấy là báo chướng. Cho nên khi chúng ta gặp báo chướng như vậy thì phải gì? Phải nhất tâm tu hành, một lòng ăn năn sám hối những tội lỗi từ vô thủy kiếp trước đến nay chúng ta đã gieo tạo để mà tu, thì mới có thể mong giải trừ được nghiệp chướng. Còn bệnh chướng thì cứ tu cúng nguyện, nếu mà con mà gì? Mệnh cùng số tận, nguyện Phật cho con ra đi nhẹ nhàng để về với Phật. Còn mệnh mà còn thì nguyện gì? Nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng của con sớm được tiêu trừ, để cho con được bình an mạnh khỏe, sống với chồng với con, với vợ với con, hay với bố với mẹ của con, hay là với thầy tổ của con, vân vân và vân vân. Cũng có thể nói những lời đấy gì? Sau những khóa lễ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền sám hối vậy. Như các cụ các tổ ngày xưa nói gì? Con đòi bú thì mẹ mới gì? Mới cho mâm đấy mà, đúng không? Cứ thấy nó chơi, nó để đói mà cứ thấy nó chơi, nó chả đòi gì thì thôi, mẹ cứ thế là làm việc thôi. Đấy, kiểu thế. Cho nên nói là gì? Mình đừng vì bản thân mình quá, nhưng cũng không vì gì ngang tàng ương ngạnh mà nói gì? Tôi tu chẳng cần cầu cái gì cho tôi cả, tôi thì hồi hướng hết cho chúng sinh, tôi không cầu một cái gì cho tôi. Như vậy là gọi là vỗ ngực ta đây, khoe mình gì? Có thể giải quyết được hết tất cả các công việc âm dương, tiền kiếp và hiện tại, cũng như hậu vận về sau, thì không nên vậy. Xin thưa các quý vị như thế. Đấy. Ôi, 11 giờ mất rồi. Sao mà còn nhiều câu hỏi thế? Trả lời không kỹ không tường tận thì bảo là thầy trả lời cũng như không. Mà trả lời kỹ tường tận một chút thì thời gian nó trôi đi rất là nhanh. Khổ thế. Thôi hôm nay là ngày cuối. Thôi buổi sáng cứ giảng đến 11 giờ, 11 rưỡi xong rồi nghỉ đi thọ chai ăn cơm. Xong nghỉ ngơi chút sang 1 rưỡi dậy tụng quyển thượng, quyển trung. Xong nghỉ ngơi một chút rồi chiều lại tụng quyển hạ thí thực và... Hello. Ra về đúng không? Kiểu thế. Có được không? Được nhá, vỗ tay là đồng ý nhá. Nếu không được thì vỗ tay đi, thì nghỉ luôn. Có nghĩa là giảng tiếp cái gì? Rồi, được rồi, A-di-đà Phật. Khổ thân, người cũng mệt lắm nhưng mà thôi. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Một Phật tử mới hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni chứ không phải Mâu Ni. Đấy, cái này ở trong miền Nam họ gọi là cái gì? Cái ly. Đây Phật tử Nam Mô Bản Sư Thích Ca. À, Nam Mô Bản Sư Tích Ca. Tích là gì? Tích mình gọi là gì? Tức là cái tách để nước đó. Ly tức là gì? Cái cốc này miền Nam gọi là cái ly đó. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca là dòng họ. Chứ Mâu Ni Phật là gì? Chứ Mâu Ni là có nghĩa là năng nhân, là tịch mặc. Đấy, chứ Phật có nghĩa là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Đấy, chứ không phải Nam Mô Bản Sư Tích Ca Mâu Ni Phật. À, biết cho nó đúng nhá, Phật tử A Di Đà Phật, chứ cũng có đến nỗi nào đâu. Sai chính tả đấy mà, hoặc là nghe chưa thủng đấy mà. Con kính bạch thầy, cho con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Thầy cho con lời khuyên. Con nghe các cụ kể lại, ở làng con có ngôi chùa rất to, nhưng bị Tây đập phá, chỉ còn bãi đất trống. Các cụ trong làng ra xây dựng lên ngôi chùa nhỏ, hàng tháng mồng một hôm rằm ra làm lễ. Cách đây 2 năm, có một sư thầy về thăm chùa và có ý về xây dựng chùa, nhưng một số không đồng ý vì sự mất đất, vì sợ mất đất, mất chùa và mất quyền. Nhưng có một số thì đã hiểu được về tâm linh của chùa. Chúng con khao khát thầy hoan hỷ về thăm chùa làng con. Nếu chùa làng con đủ duyên, đủ phúc được đón thầy, chúng con xin tri ân công đức thầy. Địa chỉ: thôn Chùa Nấu, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Chùa làng con tên gọi là chùa Quỳnh Lâm Tự. A Di Đà Phật. Cái điều này thì xin thưa các Phật tử, không phải là chùa quê Phật tử này mới vậy đâu, mà có khá những nhiều những ngôi chùa ở quê, thậm chí là ở giữa thủ đô Hà Nội, bằng một cái lý do ABC nào đó, hoặc là chính quyền không muốn thỉnh sư, hoặc là ban quản lý, ban hộ tự không muốn thỉnh sư, hoặc là một số già vãi, người dân không thích thỉnh sư. Cũng có chùa họ nói là gì? Nói là thỉnh sư về sợ mất quyền. Vì phải bổ nhiệm sư trụ trì thì do giáo hội quản lý, cho nên nhân dân không có quyền gì. Vân vân. Rồi cũng có chùa nói gì? Thỉnh sư về thì phải bàn giao tất tần tật tay hòm chìa khóa cho sư. Mình muốn tổ chức cái gì thì phải đi xin. Cho nên mất quyền tự do tự chủ. Chi bằng tự do tự chủ là tốt nhất. Cho nên không thỉnh sư về. Vân vân. Có rất nhiều lý do khác nhau. Nên xin thưa các quý vị, chúng tôi nói không phải là tự bênh chúng tôi đâu, nhưng mà thực tế nó lại như thế. Các cụ ngày xưa nói có một câu nói là gì? Chùa không sư thì hư mất gì? Thì hư mất vãi. Vãi ở đây là chỉ cho các tín đồ Phật tử chúng ta đấy. Thư là sao? Cái thứ nhất, do chúng ta không được học, không được hiểu biết về chính pháp của Đức Phật, cho nên hiểu sai về Phật Pháp. Mùng một là ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, có dăm ba đồng tiền lẻ. Chúng ta lễ Phật xong, nếu mà gặp cái người vô trí công vô tư thì không sao, nhoan nhắp lại đấy để hàng năm để lại sắm mua thanh bông hoa quả hoặc là tu sửa chùa cảnh thì cũng được vậy. Còn gặp một số những người thì lòng tham nổi lên, đem chia chác nhau, đem bùn bòn rút của tam bảo, nghĩ rằng mình có công xây chùa, có công trông chùa thì mình có công gì, mình sẽ được tiêu cái tiền ấy. Nhưng không biết rằng cái tiền đấy là tiền của gì? Đàn na thập phương tín thí. Cho nên mình mà lấy cái tiền đó tiêu thì mình mang nợ rất là nhiều vậy. Vì cái tiền đấy là mục đích của người ta cúng vào gì? Vào để xây dựng chùa cảnh, cúng vào ngôi tam bảo. Mình có phải là một trong ba ngôi tam bảo đâu. Mình là Phật tử đi chấp tác để xin ăn mày một chút gì, công đức phúc báo cho con, cho cháu, cho bản thân cơ mà. Nhưng công đức phúc báo chưa thấy đâu, lòng tham nổi lên đã gì, chôm chĩa của chùa, của Phật, của Pháp, của Tăng để làm của riêng mình chi tiêu. Trường hợp này cũng có khá nhiều, đặc biệt các gì, ngôi chùa vùng nông thôn. Cho nên Phật tử đưa câu hỏi như thế này thì nghĩ cũng không có gì là lạ, vì thầy gặp rất nhiều rồi. Còn về thăm chùa thì cũng có thể, thầy có thể về thăm chùa vào một ngày nào đó thầy bố trí được thì cũng được. Phật tử này cứ để lại số điện thoại ở phòng thông tin, một ngày nó nào đó thầy đi công tác hay đi công việc nào đó gần bên đó thì thầy về thăm chùa vãng cảnh của địa phương cũng được, không sao. Nhưng còn về trụ trì thì chắc chắn là không rồi, vì thầy không muốn đi trụ trì nhiều chùa nữa. 9-10 ngôi chùa rồi, nhiều lắm rồi. Bây giờ tuổi cũng có rồi, 2 năm nữa là gì? Đã là 50 rồi. Năm nay là 48 rồi, 2 năm nữa là 50 rồi. Mà 50 tuổi trở lên là gì? Sức khỏe nó sẽ gì? Dần dần giảm xuống rồi. Cho nên nó cũng không còn cái thời thanh niên trai tráng 18, đôi 10, 30 nữa. Vì vậy mà nhận chùa là chắc chắn là thôi, bây giờ thôi, không nhận nữa. Đó. Có sư nào ở gần khu đó mà đến nhất tâm muốn thỉnh, thì dân làng cứ họp nhau lại để bàn nhau để thỉnh nhà sư để cúng thầy, để thầy về chùa để cùng với nhân dân để sớm chiêu chiều mộ, xây dựng chùa cảnh, hướng dẫn nhân dân cho được thì là tốt nhất. Đó. Còn thì cứ để lại như thế thì giữ đất, giữ chùa, giữ quyền trông nom thì 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí có khi 50 năm sau ngôi chùa chúng ta vẫn như thế thôi. Cho dù có xây dựng được nó to hơn, khang trang hơn lên một chút thì cũng chỉ là cái gì? Một cái vỏ thôi. Chùa mà không có hồn cốt. Cái hồn của chùa đó chính là gì? Chính là tăng ni tu hành ở chân chính. Nhưng trước khi đoán sư cũng phải tìm hiểu các vị tăng ni đó thì có tu hành chân chính không, có ăn chay tụng kinh niệm Phật không, có chỉ trai giữ giới Phật không, có lo cho nhân dân thật sự không thì mới thỉnh. Không có thỉnh về thì lại đấy thì lại rước nợ về thì cũng khổ. Bây giờ sư không phải sư nào xuất ra thì cũng tốt đâu, mà muốn biết các vị đó như thế nào tốt nhất thì ra ăn mày các thầy trong ban trị sự Phật giáo của huyện ấy, của huyện Sóc Sơn ấy, để các thầy hướng dẫn cho nên thỉnh ai, nên cúng ai, nên thỉnh ai, ai có thể làm tốt cho nhân dân mình các thầy sẽ trợ duyên hướng dẫn cho. Đấy, ví dụ như ở các chùa Phật giáo ở trên địa bàn huyện Ba Vì chẳng hạn, các Phật tử muốn thỉnh cứ đến bạch thầy để thầy giới thiệu cho. Thầy giới thiệu mấy người mới về rồi, người nào cũng ngoan lành hết. Vì giới thiệu sư là gì? Mình là trưởng ban trị sự thì giới thiệu đương nhiên phải giới thiệu người gì cũng phải có đức có tài, không phải chưa phải là xuất chúng nhưng ít nhất cũng phải có đức có tài, chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, có uy tín với nhân dân rồi. Cho nên giới thiệu 3-4 người về rồi, người nào thì nhân dân cũng rất là hoan hỷ. Đó. Thế còn ở bên này là huyện Sóc Sơn thì nên ra thỉnh các thầy trưởng phó ban trị sự ở huyện, các thầy sẽ hướng dẫn cho. Còn thầy nếu có về thì cũng chỉ về chơi thôi, về thăm thôi, có thể được. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con có cháu gái sinh ngày 15 tháng 9 năm 2018 ở Hà Nội. Cháu hay nhìn thấy quái vô hình, tức là nhìn thấy ma. Nên lúc đó cháu rất kinh sợ, khóc điên đảo, rất đáng sợ và thương. Từ nhỏ chưa biết nói, cháu hay khóc, thế nên rất khó tính và chỉ bám mẹ thôi. Kính mong thầy giúp đỡ để cháu được sống bình an như những đứa trẻ bình thường khác ạ. Con xin viết ngắn gọn thế ạ. A Di Đà Phật ạ. Có số điện thoại ở đây. Có cả mail ở đây. Trường hợp này thôi thì một dịp nào đó thì vào Pháp hội Địa Tạng tháng sau có thể đưa cháu lên. Buổi sáng thì thầy giảng, thì buổi chiều, đầu giờ chiều có thầy ở nhà thì đưa lên đó thầy xem cụ thể xem như thế nào. Còn bây giờ có thể thôi, đầu giờ chiều nay cứ thỉnh lấy một cái miếng ngọc nhỏ nhỏ có cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng ấy, khoảng độ tầm 2:30-3 giờ. Nó thầy tiếp khách ấy, thì xuống đem lên dưới thất, thế thầy lễ và trì chú và cho về cho con nó đeo trước. Thì cũng có thể thì yên một phần vậy. Trường hợp này đem cháu nó lên thầy xem cụ thể ra thế nào, giúp được cái gì thì giúp, nhưng chắc là gì cũng có thể giúp được thôi. Việc này nó cũng không phải là gì khó lắm. Đúng không? Một Phật tử nữa hỏi, con Nam Mô A Di Đà Phật, tên con là Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bắc Ninh. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy 2 câu hỏi. Một, chồng con là ... có viết tên đây nhưng thầy không đọc. Mất ngày 24 tháng 8 năm chắc là 2020, viết chữ 20 đấy, chắc 2020. Mộ của chồng con nằm trước khuôn viên của thầy chùa làng. Cũng cách một con đường 80 cm, nhưng con không dám xây cao hơn khuôn viên của thầy chùa. Các con của con muốn cuối năm nay sau khi dỗ hết bố thì muốn xây cao lên và khóa lại để trâu bò khỏi vào phá, nhưng con lại sợ phải tội mắc lỗi vì xây cao hơn khuôn viên của chùa của làng. Vậy con muốn hỏi thầy xem phía sau mộ chồng con xây tường hoa thoáng, còn lại thì xây kín cao hơn để khóa lại cho khỏi trâu bò vào phá, liệu có được không ạ? Ở cái trường hợp xây mồ xây mã thì thầy nghĩ là gì, cũng đủ trang nghiêm là được, cần gì phải to cao đẹp đẽ lộng lẫy đâu. Nếu xây to cao đẹp đẽ lộng lẫy quá, không may mà gì cái vong hồn của người thân mà gì khuất kia mà chưa được siêu thoát, chưa được đi đầu thai đó, họ chấp vào cái mộ to cao đẹp đẽ đó, họ cứ ở mãi dưới đó, qua 49 ngày hoặc qua 3 năm 9 tháng 10 ngày chưa thoát hóa được thì tiếp tục phải gì, phải sống lại ở dưới đó không biết bao nhiêu năm nữa, có thể mấy chục năm, thậm chí gì có thể hàng vài trăm năm. Chẳng lẽ ta là người thân lại muốn cho người thân của mình mãi làm kiếp gì ma quỷ ở dưới âm ti địa phủ hay sao? Người tu hành Phật pháp chúng ta phải mong cho người thân đã quá vãng, tức là đã mất rồi á, sớm phải được siêu thoát về cảnh giới gì? Nhân thiên. Tức là về siêu thoát về đầu thai làm người và sinh về các cõi trời. Và nếu đủ duyên nữa thì sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó mới là người tu hành chân chính. Đó mới là người học đạo, người hiểu đạo và người hành đúng chính pháp của Phật. Đó. Cho nên các vị thấy, hơn chục năm trước, thầy với gia đình nhà thầy quê nội, quê ngoại thống nhất xây mồ mả cho các cụ gia tiên. Chỉ xây gì? Nho nhỏ mà thôi. Đây mấy sư ông về làm lễ tạ mộ, làm mát mộ cho các cụ thấy đấy. Thầy có thể gì? Cùng với họ hàng xây được cái mộ cho các cụ gì? Đẹp đẽ, to cao, đẹp đẽ như một ngôi nhà. Nhưng tại sao thầy không xây? Mà chỉ xây gì? Rất bình thường thôi. Cho khỏi mất nấm, mất mộ thôi. Xây bằng gạch đỏ, chát bình thường thôi các quý vị. Các vị về xem mà xem. Kể cả mộ ông cụ nhà tôi, mộ anh như trai ruột của tôi, xây cũng gì? Cũng chỉ đơn sơ, đạm bạc thôi. Và tôi nói với các chú, các cô, các bác bên nội, bên ngoại là gì? Không được xây quá gì? 1,5 triệu một cái. Tức là cả tiền gạch, tiền xi, tiền xác, cát, tiền gì? Tiền công. Không được xây quá 1,5 triệu một cái. Tức là không được xây to quá. Đó. Xây cho gì? Cho khỏi mất nấm, mất mộ. Cho con cháu về sau khỏi phải đi tìm mà thôi. Đấy. Và mục đích gì? Chính đó là tụng kinh niệm Phật, đem công đức tu tập thường ngày của mình để cầu Phật giác ngộ, khai thị cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của thầy là sớm gì? Giác ngộ Phật pháp, sớm gì? Phản vọng quy chân, sớm tu hành chính pháp và sớm được vãng sinh về các cõi Phật, hoặc là ít nhất cũng gì? Tái sinh nhân thiên, gặp được Phật pháp, tu tập dần dần đều được giác ngộ và giải thoát. Làm như vậy có phải là thầy keo kiệt không? Không phải. Các quý vị biết mà, thầy về thăm bà cụ nhà thầy, mỗi một lần cũng chỉ cho bà cụ gì? Nhiều nhất là 500,000 đồng. Thầy có thể gì? Cho bà cụ 5 triệu, 10 triệu, thậm chí gì? 50 triệu, thậm chí cả 100 triệu. Vì tiền các Phật tử họ cúng riêng thầy. Thầy có thể, mà thầy có quyền đem cái tiền đấy để cho bà cụ nhà thầy. Nhưng không, không cho nhiều như thế. Cho nhiều sợ bà cụ lại gì? Lại tham. Lại nghĩ rằng có con trai đi tu, mình muốn cái gì mà chẳng được. Bà cụ không chịu học, không chịu tu. Mà lòng tham mà nổi lên mà không chịu học, không chịu tu nữa thì mình là người xuất gia lại đưa, vô tình lại đưa gì? Đưa mẹ mình vào trong gì? A tỳ địa ngục để thọ khổ vì lòng tham. Duy nhất có cái nhà mà bà cụ đang ở đấy, hôm nay nói với các Phật tử này, không phải là thầy lấy tiền đàn na tín thí, lấy tiền Phật tử cúng thầy cho thầy về để xây đâu. Đấy là một Phật tử, một gia đình Phật tử, họ phát tâm từ A đến Z họ cúng dường hết. Mà họ lắng đắng, họ xin thầy thì 3 năm, 5 năm trời thầy mới đồng ý. 5 năm trời. Đấy, thì không phải là thầy lấy tiền chùa về để làm đâu. Mà Phật tử đây chắc hôm nay cũng vẫn dự khóa tu này. Thôi nhưng mà nó tế nhị. Cho nên mà Phật tử đấy thì cũng không lấy tiền của chồng của con để đi làm việc đó. Phật tử đó ngày xưa đi làm cán bộ công nhân đó, nhon nhon được một tí tiền, xong đem cái tiền của mình mua một miếng đất. Mua phải đến gì? 15, 20 năm nay rồi. Thế vừa qua thì Phật tử đó thì xin thầy là bán miếng đất đó đi để xin làm cái nhà cho bà cụ. Vì thấy thân mẫu của thầy thì ở khổ quá. Thầy thì tuy rằng thì xuất gia chưa phải là bậc cao tăng thạc đức gì, nhưng mà thấy thầy cũng đem lại nhiều được lợi ích cho nhiều Phật tử, cho nên Phật tử thấy thầy cũng muốn là cho bà cụ đỡ khổ một chút. Thế em xin thầy thì 3 năm trời lắng đắng xin thầy từ năm 2016-17 gì đó, thầy không đồng ý. Mà phải đến 4-5 năm sau thì thầy mới đồng ý cho Phật tử đó làm việc đó. Vì không ảnh hưởng gì tới kinh tế chung của gia đình, không lấy tiền của chồng của con, mà tiền đó là tiền riêng của Phật tử đó. Trước đây đi làm xong rồi nhon nhóc mua miếng đất ngày đấy nó cũng rẻ thôi. Vừa qua đem bán xong thì phát tâm hết tất dần tật để xây 3-4 gian nhà cho bà cụ nhà thầy dưới quê ngoại, và xây 3 cái gian nhà ở trên quê nội, cái nơi của thầy sinh ra và lớn lên trước khi xuất gia đó, để làm cái nơi thỉnh thoảng đi về quê nội có chỗ thắp hương đó. Đấy, hai cái nhà đấy là một Phật tử phát tâm 100%. Còn thì thầy đi về thăm bà cụ á, cho nhiều cũng 500.000. Có duy nhất là bây giờ thì bảo bà cụ thôi, thì cụ thì cũng già rồi, lo cho con, cho cháu. Cụ ở nhà bây giờ ấy thì thôi để hai vợ chồng đứa em cùng với con cái nó ra ngoài này để nó học. Nó học, cho con nó ra nó học, sau này nó ấy, nó làm một cái cửa hàng nho nhỏ để gì? Nó thay thầy, nó nuôi bà cụ. Mỗi một tháng nó về nó cho bà cụ được 500, 1 triệu gì đó để sinh hoạt thầy có một năm về có lần, hai lần nữa mà. Thậm chí ra chùa tận đây, mẹ con nó chảo nhau một cái này là thôi có ngồi với nhau được 5-10 phút bao giờ đâu. Không phải là mình không thương mẹ, nhưng mà cũng rất may là bà cụ cũng hiểu, cũng biết, cũng thông cảm cho con trai của mình. Ra thì có chào một tí, mắt trước mắt sau một cái thì bà cụ cũng lui đi để cho gì, cho khách, cho các Phật tử khác rồi thăm hỏi và cần thưa thỉnh chuyện gì thì thưa thỉnh. Đó, tôi cũng may. Tuy là bà cụ thì là người dân tộc và quê mùa mà cục, nhưng mà được cái thì cũng rất là tinh tế trong vấn đề cư xử đối nội đối ngoại, cũng rất là vui. Đó, cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này không nên xây to cao đẹp đẽ rộng lớn quá làm gì, mà đặc biệt là khu lăng mộ cũng không nên khóa cửa, đóng lại thôi, đóng là khép và cài cái then thôi, đừng có khóa. Cài cái then lại cho khỏi trâu bò vào thôi, đừng có khóa, nhớ là đừng có khóa. Thầy gặp mấy trường hợp sợ trẻ con ở trâu bò đi vào để phá khu lăng mộ, xây thật to thật đẹp, làm cửa đẹp gì đem mà khóa lại, một trời gian sau gia đình con trên cháu dưới cứ lục đục, tự nhiên nó xảy ra chuyện không biết từ đâu, thậm chí là ốm đau bệnh tật chết chóc bất tử vân vân. Chết chóc gọi là chết chóc không bất tử cái gì chết chóc gọi là bất đắc kỳ tử. Đấy, bất đắc kỳ tử. Đấy, cho nên cái việc mồ mả đất cát chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, xây lại cho đủ trang nghiêm thành kính là được. Còn cái việc Phật tử này nói thì cũng không muốn xây cao to hơn mộ của sư thầy ở làng, chùa làng mất, cũng để cạnh đó cách có 80 phân một con đường nho nhỏ, không muốn xây cao to hơn. Cái này thầy nghĩ là cũng tốt thôi, chúng ta thành kính như thế là cũng tốt. Đó, thầy nghĩ là chỉ cần xây gì cho nó khỏi mất nấm mất mộ là được, không cứ là phải xây cho thật to thật hoành tráng. Đó, đấy là quan điểm của thầy. Còn Phật tử này về muốn học theo người khác, muốn xây cao hơn, to hơn, lộng lẫy, rồi khóa cửa lại thì cũng tùy thôi. Nhưng những cái gì thầy hay, thầy biết, thầy đã trải nghiệm, đã chứng kiến rồi, nay đem khuyên lại như vậy, nghe hay không là gì? Là ở Phật tử này và các Phật tử chúng ta. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, hiện nay nhà con đang bỏ không vì con ra Hà Nội ở, tức là có nhà đã bỏ không với các ra Hà Nội ở với các con cháu, hàng tuần mới về. Con muốn thỉnh 3 pho tượng Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng để thờ theo kiểu tam cấp, bát hương gia tiên ở dưới cùng, nhưng hàng tuần con mới về nên con sợ không thắp hương đọc kinh đều được thì có được không ạ? Ở Hà Nội con vẫn đọc kinh, nhưng con chỉ theo treo ảnh Địa Tạng thôi ạ. Vậy con kính mong thầy giải đáp hai thắc mắc của con. con xin thành kính tri ân thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có số điện thoại địa chỉ ở đây. Xin thưa các Phật tử, Phật tử này có cái tâm nguyện là muốn thỉnh tạng thở thành ba cấp ở quê ở Bắc Ninh, thỉnh thoảng tháng về một lần hai lần về để có được không? Được, không sao cả. Còn ở Hà Nội có thờ ảnh Phật, tụng kinh, được, tùy tâm. Nếu mà Hà Nội mà nhà nó rộng rãi, thoải mái, có phòng thờ riêng thì cũng chẳng ngại gì để thỉnh ba pho Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng về Hà Nội để mình gì? Mình thờ để hàng ngày sáng chiêu chiều mộ để mình chiêm bái, lễ Phật, lạy Phật thì tốt hơn. Còn ở nhà thì, ở quê thì ít về thì có thể mình thờ bức tranh Tây Phương Tam Thánh hoặc là cái pho tượng Địa Tạng, thế là được. Nếu còn thì có điều kiện mà thờ cả hai nơi đều trang nghiêm, thành kính cũng được. Tháng về đôi lần cũng không sao. Phật Bồ Tát cũng không nghe trách cái điều đó. Nếu còn nếu mà được thì thờ tại Hà Nội. Sáng tối nhìn thấy tôn tượng của Ngài cung kính đỉnh lễ, tụng kinh niệm Phật thì công đức vô lượng vậy. Xin trả lời hai câu hỏi của Phật tử như thế. Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Thầy, con là Phật tử Đặng Thị Hồng Hải, pháp danh Diệu Hồng. Con xin cung kính đỉnh lễ Thầy, con xin được Thầy chỉ dạy. Con có câu hỏi như sau. Câu 1: Mẹ đẻ con có phá thai một lần năm 2014. Nhà hàng xóm có ném một tờ bùa vào vườn nhà con. Ngay hôm sau, mẹ con có biểu hiện bất thường. Thời gian sau đi khám, mẹ con được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh hoang tưởng. Sau này con biết Phật Pháp, tu tập hồi hướng cho mẹ con, căn bệnh mẹ con thuyên giảm và về sau bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm. Thầy cho con hỏi trường hợp của mẹ con có phải đi giải bùa chú hay đó cũng là nghiệp của mẹ con phá thai gây nên. Con sẽ tu tập hồi hướng cho mẹ con là được ạ. Ở cái trường hợp này, nếu mà bà cụ còn đi được, còn ấy được, thì hôm nào pháp hội khóa tu Địa Tạng lần sau, nếu bà cụ còn đi được thì cho bà cụ xuống, tu được thì tốt, để cho đích thân người ta thì phải đối trước Tam Bảo để mà sám hối cái nghiệp người ta đã gieo tạo. Cái tội phá thai á, thai nhi mà qua 49 ngày trở lên, tức là 49 ngày tuổi ở trong bụng mẹ trở lên, tức là có đầy đủ thần thức rồi đó, mà cố tình phá thai, dùng cái tâm ác để mà phá thai, vân vân, thì cái tội ấy là gì? Tội đọa địa ngục đó các quý vị. Không nhẹ nhẹ đâu. Nói như vậy, nhiều người ở trong này sờn da gà, nhưng mà tôi cũng phải nói. Cho nên các vị muốn gì? Không bị đọa địa ngục vì cái tội ấy thì bây giờ phải ăn năn sám hối, một lòng tụng kinh niệm Phật, chỉ chú vãng sinh để hồi hướng cho gì các hương hồn, hương linh thai nhi mà chúng ta phá bỏ kia đi, rồi sám hối nghiệp chướng, nhất tâm tu hành mới có thể gì thoát khỏi cái tội ở địa ngục ấy vậy. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì, nếu mà bà cụ còn đi được thì cứ cho bà cụ đi, nếu không đi được thì cũng có thể nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho bà cụ vậy. Và đến pháp hội lần sau nên viết cái bài vị cầu siêu cho cái vong linh thai nhi ấy và vong linh lịch đại gia tiên kiểu huyền thất tổ, và làm cái sớ sám hối cầu an cho bà cụ. Đó. Nếu bà cụ đi được mà có đủ duyên á, đưa vào các thầy gặp, thầy xem như thế nào, giúp được cái gì bà cụ thì giúp được thì tốt nhất, còn không giúp được thì cũng phải hoan hỷ, vì nếu bị lâu rồi thì cũng có thể hơi khó. Nhưng nếu thực tế mà bệnh này thì do bùa chú chủ ẻo của người khác mà bị á, mà phát hiện ra sớm á, thì cơ hội chữa khỏi thì rất là cao vậy. Nhưng mà để lâu khoảng độ tầm 3 năm trở đi thì cái cơ hội khỏi hẳn đấy nó cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Còn từ 10 năm trở đi á thì là càng khó hơn nữa, vì nó ăn vào tận gì, vào tâm, vào tủy của người đó rồi, nó đã phá nát hết gì những cái tâm, cái thức của vị đó rồi, cho nên chữa hơi khó vậy. Cũng giống như bệnh ở thế gian, bệnh mà mới bị thì bác sĩ chữa thì dễ khỏi, mà bị lâu rồi vẫn cái bệnh đấy, thành mãn tính rồi thì chữa gì rất khó khỏi, nhưng biết đâu cũng có thể khỏi. Các cụ ngày xưa nói là gì, còn nước còn tát. Trường hợp này cái khuyên như thế. Câu thứ hai, nhà bố mẹ đẻ con trước ở Phúc Thọ, sau do mâu thuẫn gia đình đã mua đất xây nhà ở Thanh Mỹ Sơn Tây năm 2019. Nhà hàng xóm không đồng ý cho nhà con chát phần tường tiếp giáp với nhà họ. Đến nay đã 3 năm, giờ gia đình con không dám nhờ pháp luật, sợ rằng gây căng thẳng lớn. Gia đình con cầu làm thế nào để giải tỏa căng thẳng ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Đấy, chúng ta thấy đây là vì bổ sung thêm là nhà hàng xóm thấy nhà con xây cao hơn nhà họ, đất nhà con mua trước họ cũng muốn mua với giá rẻ nhưng không được. Đây cũng là lý do gây nên mâu thuẫn, họ không muốn nhà con chát tường ạ. Cái này nó có cái nguyên nhân như thế thì cũng hơi khó đấy. Về có tụng kinh hồi hướng thì thầy nghĩ là cũng hơi khó đấy. Bởi vì người ta đã gì? Người ta đã mâu thuẫn từ cái gì? Họ muốn mua mà gì? Muốn mua rẻ, chủ nhà không bán, đem bán cho mình nhảy vào mình mua, lại xây cao hơn nhà họ. Nên là họ gì? Họ tìm đủ mọi cách để không muốn cho chúng ta chát. Thì thôi, không cho chát trong thì thôi, không cho chát ngoài thì thôi. Bây giờ mình chát trong thêm một lớp nữa, cho nước nó không ngấm được vào. Mình có nhìn mặt ngoài quái đâu mà. Mặt ngoài nhà họ nhìn mà. Họ không cho chát thì họ nhìn thấy mà. Thôi, nếu mà họ không an nghỉ thì thôi. Mình làm sao cho chát nước nó không vào được. Nhà mình thì có một phía thôi mà. Sao đâu. Cốt là nước nó không vào được. Thì cố gắng làm sao để cho nước nó không thấm được vào trong lớp trong được. Chát cho hai lớp à. Thế là ổn thôi. Xử lý chống thấm là sao cho tốt vào sẽ được. Còn bao giờ mà thì sống lâu mà hiểu nhau rồi á, mà hoan hỉ cho nhau thì họ cho chát thì sang cảm ơn bác, cho nhà cháu thì nhờ một vài tuần thì cháu chát nó lên cho nó đỡ nước vào nhà, vì nhà bác cũng nhìn nó cũng đỡ xấu. Lúc đấy được thì được, không được thì cũng tùy duyên. Thế còn bây giờ thì mình cứ sang nói với chuyện với người ta, có trước có sau, tình cảm mà xin người ta cho được là tốt nhất. Mà không cho được cũng thôi, không cần phải nhờ đến chính quyền đâu, về đất của nhà họ mà. Có nhờ chính quyền không làm gì được. Đất nhà họ mà không cho qua, thế làm nào được. Đấy, đất của nhà họ, chủ quyền nhà họ. Thế đôi là tình người với nhau thôi. Các cụ ngày xưa nói là bán anh em xa, mua láng ở giềng gần. Mình sống làm sao để cho gì tình cảm là dần dần mà hiểu được nhau. Người ta hoan hỉ tạo điều kiện cho mình là tốt nhất. Bằng không thì thôi, xử lý ở trong nhà mình thôi, hoan hỷ, tùy duyên. Bao giờ duyên đến thì làm, mà duyên chưa đến thì cũng chả sao. Cứ yên tâm mà ở, đừng có gì mâu thuẫn to tiếng với nhau là được, gây thù chuốc oán với nhau thêm nữa là được. Phật tử nữa hỏi, con xin năm vóc sắt đất dập đầu đỉnh lễ Tam Bảo, nghe mà thảm thương thế, tha thiết thế, thành thật thế, đúng không? Không biết có chuẩn không? Đảnh lễ thầy, ghê chưa? Đảnh lễ Tam Bảo thôi, thầy không cần thiết. Con xin chân thành, tha thiết, ăn năn sám hối với những tâm hành xấu ác từ vô thủy kiếp đến nay. Gia đình con nghiệp chướng sâu dày, do vô minh mê mờ che lấp, mà chúng con đã tạo tác ra không biết bao nhiêu oan trái, khổ đau không thể nói hết được. Con quỳ trước Tam Bảo, con quỳ trước Thầy, con vô cùng xấu hổ, con xin chân thành, tha thiết, ăn năn sám hối. Văn viết hay phết đấy chứ. Sám hối thế này, Phật nào, Bồ Tát nào chẳng siêu lòng, đúng không? Viết hay phết. Con là Nguyễn Thị Tuyên, 58 tuổi, sinh năm 1965. Chồng con là Trần Đăng, 63 tuổi, sinh năm 1960. Con sinh được hai cháu gái là Trần Thị Thanh, 35 tuổi, và Trần Thị Trung, 31 tuổi. Có viết tên nhưng mà thôi, thầy giữ bí mật cho người ta tí. Chúng con ở đội 7, thôn Thượng, thành phố Hà Nội. Có viết rõ đây nhưng mà giảm bớt cái ấy đi, không có. Bà hàng xóm bên cạnh về đi kể tung lung tỏa la rồi. Chuyện này có rồi cho nên thôi, rút kinh nghiệm. Tế nhị tí. Hai đứa con gái của con từ lúc sinh ra, chúng rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ, đều thi đỗ vào các trường đại học điểm cao. Một cháu làm bác sĩ, một cháu làm kế toán. Giỏi thêm gì nữa, đúng không? Đến năm 2009 thì nghiệp ác ập đến, gia đình con cả hai cháu đều mắc bệnh tâm thần. Cả hai cháu đều mắc bệnh tâm thần. Chúng con vô cùng đau khổ. Con chạy chữa hết bác sĩ này đến giáo sư, tiến sĩ kia suốt hơn 10 năm rồi. Uống thuốc an thần suốt. Lúc thì bệnh thuyên giảm, lúc bệnh lại tăng. Con vô cùng đau khổ. Con cũng có đi xem bói, nói là vong theo rồi, thầy làm lễ, nhưng cũng không thấy khỏi. Con biết đến thầy qua mạng từ năm 2017, nghe thầy giảng kinh thuyết pháp thì nỗi đau của con cũng được vơi đi nhiều. Con cũng tu tập theo cách hướng dẫn của thầy, đọc kinh Địa Tạng ăn chay, bố thí, cúng dường, phóng sinh, vân vân. Và con cũng lên chùa của thầy được mấy lần rồi. Con nằm mơ thấy được gặp thầy, nhưng do nghiệp chướng ngăn che thế nào ấy mà con vẫn chưa có duyên được gặp thầy. Thôi thì chiều nay có thể cho gặp một chút. Khổ thân. Con xin sám hối với Tam Bảo, sám hối với thầy. Sức tu của con còn quá yếu, mà nghiệp chướng của gia đình con thì lại quá nặng, cho nên chưa thể chuyển hóa được. Nay con tha thiết nhấn mạnh hai lần. Khéo phết đấy chứ. Này sống ở đời cũng khéo phết đấy. Con xin tha thiết, phải tha thiết ngưỡng mong được thầy nhờ vào tha lực của công đức Tam Bảo của thầy cứu giúp gia đình con cùng hết thầy chúng sinh khổ nạn. Con xin chân thành cảm ơn A Di Đà Phật. Khổ, nằm mơ cũng thấy thầy mà lên chùa lại không được gặp thầy, thế mới đau chứ lệ, đúng không? Thôi chiều nay cho gặp khoảng độ 3 giờ nhé, xuống dưới thất cho gặp để xem cụ thể như thế nào, giúp được gì không thì giúp. Nếu các cháu nó mà còn đi được thì hôm nào gần nhất sẽ đưa lên để xem, có giúp được gì thì giúp. Nếu do tâm linh thì cũng có thể hướng cho các con, các cháu và gia đình có thể cách tu tập và trợ duyên ra, cũng có thể được đến đâu thì quý đến đấy. Một Phật tử nó hỏi con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con những lời thầy dạy để cho con được thoát nạn với người âm. Con bạch thầy, con là Phương Hoa, con đang ở trong khu nhà mà đất nhà con có vong tàu. Con đã nhìn thấy nó trong một thời gian con đã bị nó ám, con đã bị nó ám hạt. Khi con thấy vậy thì con chỉ chú Đại Bi, có nó bịt miệng con không cho chỉ, rồi nó cứ ngủ với con ở giường thời gian gần một tuần. Cứ mỗi buổi tối con đọc kinh xong là nó vào với con tầm 23 đến 23 giờ 30 đến 24 giờ là nó quậy con, rồi thời gian sau nó châm kim tê hết đầu con. Vậy con mong thầy bố thí cho con giải pháp để con thoát được nạn ấy. Có số điện thoại đây, con rất mong thầy giúp đỡ con. Cái trường hợp này á, khó giải thích đấy, nhưng mà cũng có, thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế rồi. Cũng có trường hợp á, hướng dẫn cho người ta cách tu nhân tích đức, làm việc thiện và cách hành trì tu tập về, người ta nhất tâm người ta tu thì cũng giải được. Nhưng cũng có những trường hợp gì về không giải được, tu nhưng mà nó phá ra không giải được. Đó gọi là oan oan tương báo, là oan gia trái chủ, hoặc là gì, hoặc là nhân duyên tiền kiếp. Giống như bây giờ các quý vị mà hai vợ chồng yêu nhau thương nhau, vợ thì cứ muốn gì lên chùa tu, chồng nhất định không cho đi. Thầy có gì có chia rẽ các quý vị, bảo ông chồng phải làm đơn ly hôn để cho vợ lên chùa tu được không? Không. Hay ngược lại, chồng muốn lên chùa tu, vợ muốn chồng ở nhà, mà chồng gì không thích rồi cái gì cứ muốn chia tay. Nhưng mà vợ nhất định không chia tay vì gì? Vì còn hai ba đứa con. Thầy có thể gì? Có thể gọi vợ lên và bảo cô phải chia tay chú đi, chỉ cho chú gì lên xuất gia với thầy, hay là đi xuất gia ở chùa nào đó. Có được không? Không được. Thầy không có quyền để ép gì, để ép gì đôi vợ chồng. Cho dù là một người thì không còn yêu nữa, nhưng mà một người thì vẫn đang rất gì, rất là yêu. Thầy không thể chia cắt gia đình họ được, vì còn cái mối ràng buộc là gì? Các đứa con. Cho nên á, trần sao á, thì âm vậy. Thầy không thể dùng cái gì, cái thần lực của Phật Pháp để gì, để bắt người này để giúp một người kia. Thầy mà làm như thế thì khác gì một vị thần linh á, ban phúc giáng họa. Cho nên là Phật giáo không cho phép làm điều đó. Mà Phật giáo chỉ đem gì, đem giáo lý từ bi thị xã, giác ngộ giải thoát để khai thị, để khiến cho cái vong linh kia gì nghe ra và họ buông đi, họ tu thì được. Họ buông đi họ tu được. Trường hợp này cũng giúp được khá nhiều người rồi. Nhưng còn cũng có trường hợp họ nhất định không. Họ nói rằng đời này kiếp này họ không thể bỏ người yêu của họ được. Đây là vợ của họ, là người yêu của họ, nhiều đời nhiều kiếp về trước đã đi tìm nhau thì bao nhiêu đời kiếp nay. Có những trường hợp chục năm trước, chục năm trước có một trường hợp gì, một con tinh gì nó bảo là nó đã sống 3.000 năm nay, hơn 3.000 năm, hơn 3.000 năm đi tìm vợ, hơn 3.000 năm trước, vốn cả hai vợ chồng ở bên Trung Quốc, ở bên Trung Quốc, nhưng khi vợ chồng chết đi, vợ thì chết trước, vị ấy chết sau. Vị đấy là một vị gì? Tướng quân, một vị đại tướng quân, cầm quân đánh giặc. Một hôm vợ vào làng, vợ chồng đi xa trường thì giặc đến làng gì càn quét và giết chết vợ con của vị này. Vì thương vợ, yêu vợ, cho nên sau khi chôn cất xong cho vợ, một thời gian sau vị này gì, do thương vợ nhiều quá cũng đổ bệnh và chết. Chết xuống âm phủ đi tìm vợ, tìm suốt, tìm suốt, tìm cho đến cái năm mà đưa lên đây á, là hơn 3.000 năm. chúng ta thấy có những mối tình sâu đậm như thế, Phật cũng chẳng thể chia lìa được họ, huống chi là thầy. Cho nên á, cái trường hợp này thì thôi, cứ chiều nay thì cứ gặp xem á, hướng dẫn cho về tu tập xem á, như thế nào. Nếu đủ phúc có đủ duyên giác ngộ được cho gì cái vong ấy mà họ hiểu họ tu được thì tốt vậy. Còn bằng cái trường hợp đó là trường hợp cái trường hợp mà gì, quỷ thần vong linh bất hảo, thì cũng có thể nương vào oai thần của Phật, của Bồ Tát, của chư hiền thánh tăng, của lịch đại tổ sư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, có thể gì tống khứ nó ra khỏi nhà mình được vậy. Trường hợp đó thì có thể tống khứ được. Còn trường hợp mà do nhân duyên tiền kiếp, ai bảo thề với nhau làm gì? Đôi nào lúc cưới yêu nhau, thương nhau, cưới nhau chẳng thề, ngọt sớt rồi này. Ôi dồi ôi, đời đời kiếp kiếp anh chỉ có yêu một mình em thôi, đằng kia thì em cũng như thế anh à, em chỉ có chung thủy với mình anh thôi. Đời đời kiếp kiếp ấy, em gì nguyện này chỉ làm vợ anh thôi. Ai bảo thề như thế làm gì, ước như thế làm gì? Nếu chỉ thề là gì, đời nay kiếp này chúng ta có duyên với nhau, anh nguyện là gì, chọn đời yêu thương che chở và làm chỗ dựa cho em. Em cũng thề gì, đời nay kiếp này chúng ta có duyên với nhau, em cũng thề chung thủy và lo lắng công việc gia đình để cho anh yên tâm để công tác hay để này nọ vân vân. Đấy là một đời thôi. Đời sau có duyên thì gặp lại, không có duyên thì không sao. Nhưng khổ mấy người hiểu Phật Pháp mà thề bồi với nhau cái kiểu ước duyên thế đâu. Lúc đấy là hoành tráng cơ. Hay là còn muốn chứng tỏ đời đời kiếp kiếp chứ không phải đời này mà đời đời kiếp kiếp. Thế bây giờ thì một bên thì được tái sinh làm người trước, bên kia thì vẫn đi tìm mình ở dưới gì cõi âm. Bây giờ nó người ta gặp lại, người ta đến, người ta gì, người ta muốn sống cùng thì lại tìm thầy tìm thợ để bùa chú để ngăn cách họ. Vậy là ai là người gì bất tín đây, ai là người vong ân, ai là người bội nghĩa, ai là người bất tín đây các quý vị? Đấy, cho nên á, sống ở trên đời nếu hiểu được nhân quả rồi cứ phải gì tùy duyên. Đấy, cứ là theo Phật là gì tùy duyên. Đời này kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau, hay ráng sống gì chân thành với nhau, thật thà với nhau, lo lắng cho nhau, làm chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất vân vân, lo lắng cho nhau từ tinh thần cho đến vật chất gì, cố gắng lo cho gì cho vợ cho con, cho chồng cho con, cho gia đình này. Duyên hết chúng ta gì tùy duyên, duyên hết thì tùy duyên là tốt nhất. Chứ bảo duyên hết thì thôi, ai đi anh đi đường anh, em đi đường anh thì nó phũ phàng quá, đúng không? Cho nên duyên hết thì gì tùy duyên. Anh muốn ở lại kiếp sau để lại tiếp tục tìm cô gái khác để nâng khăn sửa túi cho anh thì kệ, còn tôi thì A Di Đà Phật, tôi đi theo Phật đây, nợ với anh, duyên với anh, nghiệp với anh, kiếp này là tôi trả hết, hay là em trả hết. Còn từ giờ trở đi, từ khi nhắm mắt xuôi tay, em nguyện là không bao giờ trở lại cái cõi lục đạo luân hồi đau khổ này nữa. Em nguyện đi về với Phật, anh có bằng lòng cho em đi không? Cái lúc đó thì nếu mà ông chồng mà thương vợ rồi, anh bằng lòng, em cứ niệm Phật mà đi đi. Tốt, lúc đó thì chúng ta niệm Phật để đi, không thể nói như thế là thật đấy. Không phải cười đâu, không phải trêu đâu. Thật sự là như thế đấy. Đó, đấy là tùy duyên. Thì không xảy ra cái trường hợp với kiểu như thế này. Không phải trường hợp này là một mình đâu mà tôi gặp là nhiều rồi. Gặp khá nhiều mà trường hợp ngày xưa mới xuất gia còn làm chú tiểu chưa được cạo tóc, xử lý một trường hợp cái kiểu như thế này, xử lý xong mà ngày đó thì tôi ốm đau quặt quẹo cả năm trời, hai năm trời, cứ một hai giờ sáng này nó đến nó báo bán tôi, nó làm cho tôi cái rét run cầm cập lên. Và cuối cùng khiến vì chính vì thế cho nên thì sư phụ ở trên chùa cao nghĩ rằng tôi thì tôi bệnh tật cho nên không độ cho tôi xuất gia. Vì vậy mà tôi thì cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác, long đong vất vả. Nhưng cũng gì trong cái họa có cái phúc, chính vì long đong vất vả cho nên tôi mới gì mới cố gắng vượt qua mới được như ngày hôm nay. Bằng không cứ an phận thủ thường sung sướng một thầy một trò thì chắc chắn là hôm nay thì tôi không bao giờ được như thế này. Đó. Đấy thôi, trường hợp này cứ biết thế đã, thế chiều nay đủ duyên thì cũng gặp một chút xem là như thế nào. Nhưng chiều nay thôi ai không có phần sự thì cứ lên chùa tụng kinh nhá. Các ngoài chiều thì tiếp khách và cứ thế là xếp với nhau để chờ đưa câu hỏi trả lời rồi lại xuống gặp tiếp thì không nên. Trả lời rồi thì thôi. Thì ở đây mà tu cho nó có công đức. Còn xuống mà gặp tôi được bao nhiêu công đức thì trừ hết sạch sành sanh, chả còn gì nữa đâu. Đó. Không có cái kéo xuống thì lại mất cái thời gian tu. Một Phật tử nó hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con là Hương, năm nay 43 tuổi. Thầy cho con hỏi, con có một em bé đẻ ra chưa kịp đặt tên, sáng sinh chiều đi viện, hôm sau mất. Đến nay đã 22 năm, lúc đó nhà con cuốn chiếu chôn, từ đó con không để ý quan tâm vì con nghe nhiều người nói là nó nên đi kiếp khác làm người. Nay mẹ con đi bốc thẻ ở chùa xem báo về phần mộ là một đống xương khô trải mấy năm suốt ngày tuyết đứng. Một đống xương khô trải mấy năm suốt ngày tuyết đứng lại xương nằm, lòng ta sẽ liệu cho yên ổn để nỗi linh hồn dạ khỏi căm. Con không hiểu phần này, con mong thầy giải thích cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy khuyên là gì? Tháng 10, tháng 11 âm lịch này, nếu còn nhớ cái khu mộ ấy thì ra xây lại đàng hoàng, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng cũng đàng hoàng cho con, và gì đặt cho con một cái tên cho đàng hoàng và cầu cúng ở ban thờ bốc cho cái ban bát hương gì tổ cô tổ cậu á trong gia đình để thờ. Và các khoa lễ đi lễ thì làm cái bài vị cầu siêu cho con đó. Thì một thời gian thì cái việc tâm linh cũng như việc gia đình sẽ ổn thôi. Đấy, không cần phải giải thích bài thơ đâu, khuyên thẳng như thế luôn. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi. Ban thờ nhà con được bố trí như trong ảnh này có được không ạ? Con kính mong thầy chỉ bảo. Ảnh đâu? Đây à? Đây đây. Phật này, Địa Tạng này, Gia Tiên, ảnh Tây Phương Tam Thánh này. Ở phía bên ảnh Địa Tạng này theo thầy nên để ảnh Đức Phật Thích Ca, còn ảnh Bồ Tát đó, Quan Âm thì nên để sang phía bên ảnh Địa Tạng ở phần dưới này, để cái treo cái khánh này này. Ảnh Bồ Tát Địa Tạng nên để phải cái phần dưới cho cái khánh này, tức là đổi, trường hợp nên đổi lại. Ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở phía tay trái mình hướng vào lễ, tức là chỗ cái khánh đang treo này, còn cái khánh Bồ Tát Địa Quan Âm này là treo sang bên ảnh Địa Tạng thẳng xuống ở phần dưới này, thế là thẳng vào cái bên tay phải mình hướng vào. Còn ảnh Di Đà Tây Phương Tam Thánh này treo sang phía bên ảnh Bồ Tát Địa Tạng này, thêm một cái ảnh Đức Phật Thích Ca Văn Thủ Phổ Hiền sang chỗ cái ảnh Tây Phương Tam Thánh này, để cho phòng thờ nó được trang nghiêm đẹp đẽ hơn. Giữa thì thờ cái Hoành Phi Đức Liêu Quang được rồi. Còn ở bên trái thì Tây Phương Tam, bên phải tay phải hướng vào, tức là bên cái ảnh Địa Tạng là Tây Phương Tam Thánh. Bên tay trái mình hướng vào, tức là ảnh Tây Phương Tam Thánh này treo ảnh Đức Phật Thích Ca và Văn Thủ Phổ Hiền cũng bằng nhau. Còn Địa Tạng thẳng ảnh Thích Ca xuống, ảnh cái khánh Đức Quan Âm thẳng Tây Phương Tam Thánh xuống. Thế như vậy thờ phòng thờ như vậy nó trang nghiêm mà đầy đủ hơn. Thờ được cả Thích Ca, Sa Bà Tam Thánh và Tây Phương Tam Thánh, cả Quan Âm Địa Tạng. Thì nhìn ban thờ cũng rất là to đẹp, rất là trang nghiêm, thờ thế thì hoan hỉ hơn. Và số câu hỏi đưa lên sau này chắc là khóa tu lần sau mới trả lời được, vì đã 12 giờ mất rồi. Hoan hỉ nha, các Phật tử hoan hỉ nha. Chưa kịp trả lời cũng hoan hỉ. Cái khóa tu pháp hội lần sau trả lời tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.